Chương 785. Không lo được nhiều như vậy, chương 785, không lo được nhiều như vậy, Trần Hãn từ phòng nghiên cứu đi ra, ánh mặt trời chói mắt để hắn vô ý thức hé mắt. Hít một hơi thật dài không khí mát mẻ, kiềm chế tâm tình mới hóa giải một chút. Chuyến này ương quốc chi hành, có thể nói hung hiểm và phần, nhưng mình lại không thể không đi. Đây là giải quyết triệt để phiền phức cơ hội tốt nhất. Cơ hội có thể khẳng định, luyện khí sĩ cùng thần minh sẽ đã liên thủ, cả hai đồng thời tồn tại ở phía sau màn. Muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn, chỉ dựa vào khí tượng vũ khí, còn xa xa không đủ. Khí tượng vũ khí có lẽ có thể trấn nhiếp ương quốc cao tầng, nhưng vô luận là luyện khí sĩ hay là thần minh sẽ, đều giống như bách túc chi trùng. Chỉ cần không có khả năng triệt để chém giết, bọn hắn rất nhanh lại sẽ xuất hiện khôi phục dấu hiệu. Một khi cho bọn hắn trả thù cơ hội, cái kia âm tàn quỷ quyệt thủ đoạn, đủ để cho Hoa Hạ lần nữa đối mặt hiểm cảnh. Trần Hãn chậm rãi thổ tức, trong đầu thanh minh rất nhiều. Dưới mắt, thực lực mình đã không thua thời kỳ cường thịnh Sở Vân Tiên tử, lần này ương quốc chi hành hẳn là sẽ không gặp được quá lớn nguy hiểm mới đối. Đột nhiên, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau hắn vang lên. Trần Hãn, Trần đội. Hai bóng người từ Hãn Mặc đại hạ bên trong bước nhanh đi ra, thà rằng Hân Nam cùng Tông Nghĩa. Tại phía sau bọn họ, còn đi theo một mặt lo lắng Bạch Hoàng. Hiển nhiên, là nha đầu này quên can chính mình không có kết quả, viện binh tới. Ngươi thật muốn đi ương quốc? Linh Hân Nam ôn nhu mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Trần Hãn dắt qua tay của nàng, bị cười gật đầu. Đừng lo lắng, tha phổ lần này mới rất có thành ý. Lại nói Hoa Hạ bây giờ tình thế, ngươi cũng biết ta có không thể không đi lý do. Loại này lời nói dối có thiện ý, hiển nhiên tại Huệ Chất Lan Tâm Linh Hân Nam trước mặt, là lập không dừng chân. Lập tức liền dẫn tới nàng không vui ánh mắt, cau mũi một cái. Coi ta ngốc à, đây rõ ràng chính là Hồng Môn Yến. Trần Hãn cười khổ, Hân Nam không ngờ đối phương trong ánh mắt lại hiện ra một tia quật cường cùng quả quyết, muốn đi, ta cùng đi với ngươi. Không đợi Trần Hãn cự tuyệt, Tông Nghĩa cũng là phụ họa lên tiếng, ta cũng đi theo Trần đội cùng một chỗ. Khe khẽ thở dài, Trần Hãn chậm rãi lắc đầu. Lần này đều nghe ta, bất luận kẻ nào không cho phép đi theo. Bất quá các ngươi yên tâm, liền bọn hắn điểm này thủ đoạn, muốn lưu lại ta không dễ dàng như vậy. Lại nói, mục đích của đối phương ta rất rõ ràng, chỉ cần các ngươi bảo vệ tốt Hãn Mặc tập đoàn, mau chóng hoàn thành vệ tinh phát sạng, bọn hắn lại không dám làm gì ta. Gặp Trần Hãn thái độ kiên quyết như thế, Linh Hân Nam cùng Tông Nghĩa liếc nhau, đều lộ ra đắng chát biểu lộ. Bọn hắn tự nhiên nghe được, Trần Hãn không cho phép bất luận kẻ nào đi theo, nhưng thật ra là lo lắng bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Cái này càng thêm đã chứng minh lần này ứng quốc chi hành trình độ hung hiểm. Ta đi giúp ngươi thu dọn đồ đạc. Linh Hân Nam đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, vẻ mặt nghiêm túc hướng lấy khu biệt thự đi đến. Nửa giờ sau, Trần Hãn đã leo lên máy bay trực thăng, bay đi Mado cơ chẳng đổi thừa chuyên cơ. Nhìn xem sân bay bên ngoài tiễn đưa đám người, cái kia từng tấm lo lắng mà nặng nề khuôn mặt, Trần Hãn trong lòng một trận ấm áp hiện hiện. Thở sâu sau thu tầm mắt lại, ánh mắt đã trở nên bình tĩnh cùng kiên quyết. Mà trông lấy máy bay trực thăng đi xa, dần dần biến mất tại hư không nơi xa. Linh Hân Nam ánh mắt lại là càng ngày càng nặng nặng, thẳng đến Tông Nghĩa bọn người đi đến trước mặt nàng, lộ ra muốn nói lại thôi thần thái. Linh đội. Bởi vì tạm giữ trước Sơn Hải phó đội trưởng thân phận, Tông Nghĩa đối với Linh Hân Nam một mực lấy Linh đội tương xứng. Nhìn thấy Trần Hãn thành viên tổ chức cũ đồng thời tiến tới góp mặt, Linh Hân Nam ánh mắt sáng lên, lập tức minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Ta đồng ý. Lập tức an bài đi. Đám người nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Bạch Hoàng mang theo lo lắng nói, vậy nếu như Trần gia trách tội đứng lên, Linh Hân Nam sắc mặt tỉnh táo lắc đầu, không lo được nhiều như vậy. May mà ta sớm tại hắn trong hành lý thả máy định vị, mau chóng xuất phát, còn kịp. Nhưng là vệ tinh phát xạ sự tình nhất định không có khả năng trì hoãn, Bạch tiểu thư ngươi liền lưu lại, bảo đảm tập đoàn bên này hết thảy thuận lợi. Bạch Hoàng trùng điệp nhẹ gật đầu, ta lập tức liên hệ Luca. Một ngày này, theo Trần Hãn cưỡi chuyên cơ đằng không mà lên, hắn không biết là vẹn vẹn hai canh giờ không đến, lại có một khung cỡ lớn chuyến bay từ Ma Đô xuất phát, tiến về ương quốc. Có lẽ liền ngay cả Ninh Hân Nam bọn người không nghĩ tới, tại Miên quốc, cùng Đức Nạc quốc, đồng dạng có người bao xuống tiến về ương quốc chuyến bay. Kinh lịch dài dằng dặc phi hành, chuyên cơ thuận lợi đáp xuống ương quốc sân bay. Vừa mới đi ra cabin, Trần Hãn cũng cảm giác được một cỗ không tầm thường bầu không khí chạm mặt tới. Chỉ xem thời cơ trong tràng, thình lình xuất hiện vượt qua 50 chiếc xe con màu đen, một bộ áo khoác thang phổ mang theo kính râm, đang đứng ở trong đó một chiếc xe trước, hướng chính mình ngoắc. Tiên sinh, xin mời đi theo ta. Đâm đầu đi tới mấy tên người mặc tây trang bảo tiêu, trên mặt nghiêm túc, tạo thành một cái bảo hộ trận hình, đem hắn vây quanh. Trần Hãn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chiến trận cũng không nhỏ. E là cho dù là các quốc gia nguyên thủ đến thăm, thang phổ cũng sẽ không xuất động đội hình như vậy, thật đúng là để ý mình. Dẫm đạp cầu thang mạng, đạp dai xuống, Trần Hãn liếc nhìn mà đi. Thình lình phát hiện Trường Long xe bình thường đội, người trên xe tất cả đều biểu lộ cẩn thận, nghiêm chỉnh huấn luyện. Thầm nghĩ nếu như không có đoán sai, những này chỉ sợ đều là liên bang điều tra của người. Xem ra lần này đối phương bố cục thật sự là lớn thú bút, nếu như đặt ở thực lực mình tăng lên trước đó, đối mặt loại tình thế này, xác thực muốn một lần nữa suy tính một chút có thể hay không đứng đối. Chỗ tối luyện khí sĩ, nội tình thâm hậu thần minh sẽ, lại thêm liên bang điều tra cục cùng thang phổ lãnh đạo phía quan phương. Sơ ý một chút, cho dù là chính mình cũng sẽ lật thuyền trong mương. Bước nhanh đến phía trước, đơn giản cùng thang phổ nắm tay. Thang phổ tiên sinh đối với mỗi vị bằng hữu đều sẽ bày ra long trọng như vậy nhận điện thoại nghi thức. Trần Hãn nghiền ngẫm cười một tiếng, cao giọng mở miệng nói. Thang phổ tháo kính dâm xuống, sửa sang lại bị gió thổi loạn tóc vàng, nụ cười trên mặt chân thành tha thiết mà nhiệt tình. Không cần lo lắng bằng hữu của ta, ta chỉ là muốn biểu thị đối với ngươi tôn trọng, cùng bảo đảm lần này gặp mặt thuận lợi tiến hành. Bên ngoài gió lớn, mau lên xe đi. Trần Hãn thở ơ nhún vai, thầm nghĩ thang phổ gia hỏa này ngược lại là trời sinh tốt diễn viên. Dưới mắt trang diện, rõ ràng là muốn đối với chính mình hình thành khống chế. Những người này mỗi một cái động tác đều lộ ra cẩn thận, từng cái như lâm đại địch. Thang Phổ còn có thể mặt không đỏ tim không đập nói thành là tôn trọng, để cho người ta không thể không bội phục kỹ xảo của hắn siêu quần. Càng thêm buồn cười là, Thang Phổ vậy mà như thế cẩn thận chặt chẽ, lựa chọn mặt khác một chiếc xe chui vào. Có lẽ hắn thấy, Trần Hãn chỉ cần lên xe, coi như không có chính mình nhìn chằm chằm cũng không có khả năng lại có cơ hội chạy thoát. Đối với cái này Trần Hãn chỉ là khinh thường cười cười, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tại không có đến mục đích trước, hắn đoán đúng Phương sẽ không như thế sốt ruột xuống tay với chính mình. Đội xe một đường chạy, vậy mà chậm chạp không có dừng lại dấu hiệu. Thẳng đến cảnh sắc chung quanh biến thành một mảnh rừng rậm lúc, Trần Hãn mí mắt mới thoáng dơ lên. Trong lòng lại là dâng lên một cố dự cảm bất tường, nơi này hắn tới qua. Chương 786. Hắc Vu Sư chương 786, Hắc Vu Sư nhìn trước mắt trong rừng rậm quen thuộc con đường, Trần Hãn ánh mắt nhắm lại. Chính mình từng tại mảnh này quỷ dị trong rừng rậm, còn cứu qua một tên cao lệ quốc đặc công. Chính là cánh rừng cây này bên trong, chôn giấu không biết bao nhiêu thi cốt, bị người bày ra cổ quái Hắc Vu Sư phát trận. Nếu như mình không có đoán sai, dưới mắt muốn đi địa phương, cũng không phải là rừng rậm chỗ sâu tòa kia tu đạo viện. Càng thêm có khả năng, bọn hắn đem động thủ địa điểm an bài tại cái kia thần bí trang viên, tập môn gia tộc trang viên. Trần Hãn sắc mặt biến đến âm trầm mấy phần, tính đi tính lại, chính mình lại đem bọn hắn cho đã bỏ sót. Đúng vậy à, thực lực của mình, người khác không rõ ràng, nhưng là những cái kia luyện khí sĩ khẳng định biết được. Dám đem chính mình lừa gạt đến Ưng Quốc, xuống tay với chính mình, tất nhiên có lưu thủ đoạn gì. Hiện tại xem ra, hẳn là những cái kia thần bí khó lường Hắc Vu Sư. Thâm hư một tiếng, Trần Hãn trong óc hiện ra lúc đó vụng trộm xem qua Hắc Vu Sư cổ tịch. Hắc Vu Sư, một cái tại thế giới phương Tây bên trong cơ hồ bị lãng quên tồn tại cổ lão, nhưng Trần Hãn lại là được chứng kiến những người này năng lực. Bọn hắn lấy cái chết người thân thể bố trí xuống pháp trận, ngưng tụ ra giống như hung ác vong linh bình thường sát khí, tùy thời có thể lấy bao phủ vùng rừng rậm này, rất quỷ dị. Những này Hắc Vu Sư thủ đoạn, xa so với Hoa Hạ luyện khí sĩ càng thêm âm tà. Cho dù mình đã đọc qua bọn hắn các loại pháp thuật, nhưng đối với nó vẫn như cũ biết rất ít, không thể không cẩn thận ứng đối. Theo đội xe tiếp tục ở trong rừng tiến lên, Trần Hãn nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ở trong lòng yên lặng thôi diễn các loại khả năng xuất hiện tình huống. Một khi bước vào trang viên, chính mình sẽ đứng trước hung hiểm, có lẽ còn muốn vượt qua bản thân dự đoán. Thằng đến xe từ Thánh Nạp Đức Tu Đạo Viện trước cửa chạy qua, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu tiếp tục tiến lên, Trần Hãn rốt cục xác định chính mình đoán đúng. Trần Hãn ngồi dậy, xuyên thấu qua cửa sổ xe lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài. Hoàn cảnh chung quanh trở nên càng thêm âm trầm quỷ dị, cuối tầm mắt, kiến trúc cổ lão cùng thần bí rừng rậm giao thoa, phảng phất tiến nhập một ác mộng giống như thế giới. Tòa kia cổ lão trang viên chính mình xông vào qua một lần, không nghĩ tới, mình còn có quang minh chính đại tiến vào bên trong một ngày. Theo đội xe không ngừng tới gần, Trần Hãn hai con ngươi tinh mang chớp động, ánh mắt tại ngoài cửa sổ đảo qua. Trong núi rừng chỗ tối, đã xuất hiện mai phục người. Nhìn xem trang, những người này hoặc là liên bang điều tra cục phái tới, hoặc là chính là Ưng Quốc quân bộ tinh nhuệ. Chỉ là đơn giản quan sát, hắn đã đại khái đánh giá ra, mai phục tại trong rừng nhân thủ, tuyệt đối không dưới trăm người. Sau khi hắn đem mực mắt thôi động bên dưới, lại lần nữa nhìn về phía cái kia kiến trúc cổ xưa lúc, lập tức ánh mắt ngưng lại. Một cỗ quỷ dị ba động từ toàn bộ trang viên trên không ngưng tụ không tan, khiến người ta run sợ. Là trận pháp ba động. Không sai được, mà lại trận pháp này còn dị thường phức tạp, có lẽ không chỉ một cái đơn giản như vậy. Đối phương vì đối phó chính mình, thật đúng là hạ khổ tâm. Theo đội xe chậm rãi tới gần trang viên, to lớn cửa sắt từ từ mở ra, tựa như ác ma mở ra miệng lớn. Rốt cục, đội xe giảm tốc độ, đi theo Thang Phổ cưỡi chiếc xe kia đứng tại trang viên bên ngoài. Mà Trần Hãn chỗ xe con lại là trực tiếp lái vào trong trang viên. Két két một tiếng, xe con khẩn cấp phanh lại, lái xe đột nhiên mở cửa xe nhảy xuống, quay đầu liền hướng phía bên ngoài phóng đi. Trong trang viên, cổ thụ che trời, dây leo quấn quanh, trống rỗng trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ là những cái kia dựng đứng ở trong đó bày biện ra màu đen nhánh chạch của gỗ, lộ ra quỷ dị như vậy khiếp người. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Trần Hãn mở cửa xe, chậm rãi đi xuống xe tới. Mà giờ khắc này, cao lớn cửa sắt đã một lần nữa đóng lại. Trần Hãn xuyên thấu qua cửa sắt dương mắt nhìn lại, Thang Phổ ngồi ở trong xe, dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình chằm chằm vị trí. Sau một khắc, đột nhiên từng đạo mang theo mặt nạ màu đen thân ảnh từ trong trang viên xông ra. Chừng hơn trăm người, những người này trên trán vậy mà dùng màu đen thuốc màu vẽ lên quỷ dị phù văn. Loại trang phục này, Trần Hãn cũng không lạ lắm. Khoe miệng của hắn nổi lên cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Ám kỵ sĩ đoàn, lại là đối phương cho mình bên trên đạo thứ nhất đồ ăn. Không để ý đến xuống lại bốn phía hơn trăm người, ánh mắt của hắn lại như đèn pha bình thường, bắn về phía kiến trúc cổ xưa thượng tầng sân thượng. Ở nơi đó, lặng lặng đứng đấy mấy bóng người, thình lình đều là người quen biết cũ. Một bộ hắc bảo cờ dị sân thần sứ, tóc trắng xóa kiểu trì là khác, mặt chết Phất Ân tạp môn, cùng chính một mặt nhe răng cười lão Kiệt Sâm Á Sơn Đờ. Phất Ân, ngươi xác định trước hết để cho những người này đi chịu chết. Lão Kiệt Sâm ngữ khí xâm nhiên, lạnh lùng nhìn xem lầu dưới chẳng cảnh. Trần Hãn cùng bố, hắn nhưng là từng có tự mình kinh lịch. Dưới mắt hơn 100 người này, thậm chí ngay cả thương đều không cần, chỉ là cầm đoạn đao liền xông đi lên. Phất Ân tạp môn ngữ khí đạm mạc, giống như tờ giấy trên khuôn mặt tái nhợt, đôi trong mắt kia càng là không chứa bất luận cái gì tình cảm. Không nên xem thường gia tộc bọn ta, những người này trải qua vu thuật gia trì, căn bản không có cảm giác đau, cho nên không sợ hãi. Hừ, trong tay bọn họ sắc bén trên đoàn đao, bôi chết lấy vu độc, chỉ cần trả phá làn da, cho dù là voi lớn cũng sẽ ở trong thời gian ngắn lâm vào hôn mê. A, Lão Kiệt Sâm nghe vậy vui mừng. Vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui, thánh nữ đại nhân thủ đoạn kinh người, ta tin tưởng tạp môn gia tộc Hắc Vu sư truyền thừa cũng không phải đơn giản như vậy. Nâng lên thánh nữ, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía trong trang viên một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên rung động lòng người hét to âm thanh tại trong trang viên nổ vang. Trên trăm người bịt mặt điên cuồng giống giận, không có dấu hiệu nào hướng phía Trần Hãn xuống lại, trùng sát đi lên. Tại trang viên cái nào đó ẩn nấp nơi hẻo lánh, ba đạo thân ảnh chính lạnh lùng nhìn xem giữa sân tình hình. Một người trong đó thân mang váy tím, tóc dài xóa bay, khuôn mặt đẹp đẽ như rơi vào thế gian tiên tử. Chỉ là nàng cặp kia đẹp mắt trong con ngươi, lại hiện ra hung ác nham hiểm lênh quang, nhìn về phía Trần Hãn thời điểm, sát cơ từ trong đó tản ra. Mà đổi thành bên ngoài hai tên lão giả tóc vàng, bọn hắn thân mang trường bào màu đen, trên mặt vẽ lấy kỳ dị ký hiệu, cho người ta một loại tà dị cảm giác. Ba người này chính là luyện khí sĩ chính ca, cùng tạp môn gia tộc hai vị hắc vu sư. Nhớ kỹ, lưu hắn một hơi. Ta muốn tra hỏi ra một kiện đồ vật hạ lạc, sau đó ta muốn để hắn ngay cả chết đều trở thành hy vọng xa vời. Chính ca thanh âm băng lãnh, phản phất từ cửu lũ chi địa truyền đến. Thánh nữ, không nên gấp, những này ám kỵ sĩ đoàn chiến sĩ chỉ là món ăn khai vị. Bất quá ta muốn, cũng đầy đủ hắn ứng phó một trận. Kiệt hai vị lão giả một nam một nữ, mặc dù cao tuổi, nhưng là đứng tại chính ca bên người, trời sinh đại cốt đỡ, để bọn hắn dáng người nhìn qua vẫn như cũ khôi ngô cao lớn. Nam tính lão giả xanh mơn mởn con ngươi nhìn về phía chính ca, cười lạnh phụ họa lên tiếng, yên tâm chính là, chúng ta đã bày ra thiên la địa võng, hắn không trốn thoát được. Mà tại trang viên trên quảng trường, tiếng la giết càng phát ra rung động lòng người. Chương 787, tử sĩ pháp trận. Chương 787, tử sĩ pháp trận giết chóc, vào lúc này bắt đầu. Đối mặt với trên trăm tên ám kỵ sĩ đoàn thành viên, Trần Hãn trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, phản phất cũng sớm đã chuẩn bị xong đối mặt loại tình trạng này bình thường. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vậy, tựa như vực sâu không đáy bình thường, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hai con ngươi đảo qua toàn trường trong nháy mắt, xông lên mỗi người mỗi cái rất nhỏ động tác, toàn bộ bị hắn thu vào đáy mắt. Hơn 100 thanh trên dao găm tản ra hàn mang, bày biện ra u lam màu sắc. Trần Hãn biến sắc, trong đầu lập tức nổi lên hắc vu sư trong truyền thừa đối với vu độc miêu tả. Thâm hư một tiếng, dưới chân hơi động một chút, cả người hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Hãn thân hình như gió, như bảo chỗ không người giống như ở trong đám người dậm chân mà đi. Dưới chân hắn nhìn như chậm chạp dạ bước, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo tốc độ của hắn. Xuất thủ như điện, mỗi một kích đều chuẩn xác không sai lầm lấy hai ngón đâm trúng địch nhân phần gãy yếu hại. Cho dù là tố chất thân thể kinh người binh vương, chúng vào lần này cũng sẽ trong nháy mắt sủi lơ ngã xuống đất không dậy nổi. Thế nhưng là sau một khắc, bị Trần Hãn đánh trúng yếu huyệt, vốn nên tê liệt ngã xuống người bị mặt, vậy mà tại một trận lắc lư đằng sau, lấy một loại quỷ dị tư thế lại đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng tiếp tục nâng đao vào tới. Cái này khiến Trần Hãn con ngươi co rụt lại, ánh mắt ngưng tụ tại những người bịt mặt này trên trán. Không nghĩ tới cái này hắc vu thuật vậy mà như thế kinh người, đem những người này cơ hồ biến thành không cảm giác quái vật. Hư lạnh một tiếng, từ Trần Hãn trong miệng phát ra. Cổ tay rung lên, mực lưỡi đao thình lình xuất hiện. Lần này, theo thân hình của hắn ở trong đám người vạch ra một đạo to lớn đường vòng cung, lập tức máu tươi vẩy ra. Trong lúc nhất thời, trong tràng huyết vụ đầy trời. Nương theo máu tươi một khối quăng lên, đúng là từng viên đầu lâu. Một màn này có thể nói huyết tinh đến cực điểm, để cho người ta tê cả da đầu, không rét mà run. Nhưng Trần Hãn động tác không có dừng chút nào trệ, ánh mắt băng lãnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn như là lãnh khốc tử thần, vung vẩy mực lưỡi đao, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Kiến trúc cổ xưa tầng cao nhất trên sân thượng, lão kiệt sâm màu làm sáng con người, giờ phút này lộ ra một tia kinh hãi. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy lan can, khỏe miệng căng cứng. Phất Ân, cái này, dạng này chờ đợi không phải biện pháp. Tại lão kiệt sâm bên người, Phất Ân tạp môn cái kia nguyên bản chết lặng hung ác nham hiểm ánh mắt, giờ phút này cũng là lộ ra ngưng trọng cùng kinh ngạc. Trần Hãn cứng hãn, hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cái này hơn 100 tên ám kỵ sĩ đang tiếp thụ vu thuật ra chỉ sau, thậm chí đối mặt trên đời cường đại nhất vật lộn tuyển thủ đều có thể đem đối phương xé rách thành hai nửa. Huống chi trong tay bọn họ nắm giữ kịch độc lợi khí. Nhưng dù cho như thế, dưới mắt thậm chí ngay cả Trần Hãn góc áo đều đụng chạm không đến, ngược lại thành một đám mặc người chém giết súc vật. Từ trên cao quan sát xuống dưới, thời khắc này Trần Hãn giống như là đâm đầu xông thẳng vào bầy dê ác lang. Những nơi đi qua, máu chảy như suối, phun ra khắp nơi trên đất màu đỏ tươi. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, hơn 100 người đã ngã xuống hơn phân nửa, mà lại ngã trên mặt đất đều là không đầu chi thi. Đầu lâu của bọn hắn còn mang theo mặt nạ, lại lăn xuống đến 4 chỗ đều là. Hẹ, trên sân thượng, tuổi tác lớn nhất lao kiểu trị, cái thứ nhất nhẫn nhịn không được loại này đánh vào thị giác. Mãnh liệt cảm giác muốn nôn mửa, để hắn che miệng liền hướng trong phòng tối lui. Ngược lại là cái kia đạo to mọng thân ảnh, tựa hồ rất là hưởng thụ loại giết chóc này, áo bào đen phía dưới phát ra khàn khàn trào phúng âm thanh, vô dụng lao ra hỏa. Lao Kiệt Sâm tức giận liếc mắt cờ dị sân thần sứ, không để ý đến hắn, mà là sắc mặt trầm trọng lại lần nữa nhìn về phía Phất Ân Tạp Môn. Phất Ân, ngươi xác định, thật không có vấn đề sao? Giờ này khắc này, Lão Kiệt Sâm nhìn xem phía dưới cái kia đạo hành tẩu ở trong đám người, giết người như chém dưa thái rau thành thạo điêu luyện thân ảnh tuổi trẻ, không khỏi đến nhíu mắt. Giờ khắc này, tại trang viên ngoài cửa sắt lớn, thang phổ hoa một tiếng, thăm dò liền từ trong cửa sổ xe nôn mửa đi ra. Hắn trên cả khuôn mặt nhan sắc như cho tàn bình thường khó coi, cả người đều đang run rẩy. Đi theo chính mình tới 50 trên chiếc xe, tất cả đều là liên bang điều tra của người, giờ phút này đã phân bố đến trang viên chung quanh, đem nơi này triệt để vây khốn. Mà dừng ở trước cửa chính 3 chiếc trên xe, cho dù là ngày bình thường mắt cao hơn đầu liên bang thám viên, giờ phút này cũng tất cả đều sắc mặt trắng bệch, gắt gao che miệng lại, sợ mình sau một khắc liền sẽ nôn trong xe. cái kia thảm liệt tràn diện đã vượt xa khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng, cho dù là dị vãng tàn bạo nhất hung sát hiện trường cũng không kịp nơi đây một. Giờ khắc này, Thang Phổ thậm chí muốn chạy khỏi nơi này. Hắn không còn dám xem tiếp đi, thậm chí không dám nghĩ tới. Vạn nhất Trần Hãn hôm nay đào thoát, chính mình sẽ đối mặt với hậu quả như thế nào? Mà tại ẩn nấp trong góc, hai vị gián mua hắc vu sư trên mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Cái này sao có thể? Ám kỵ sĩ đoàn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thương lão nữ nhân trong thanh âm mang theo rõ ràng khó có thể tin. Bọn hắn vừa mới còn cùng trước mắt thánh nữ khoe khoang khoác lác, đảo mắt liền bị hiện thực đánh mặt. Những cái kia vu thuật gia trì chiến sĩ, thậm chí không thể cho đối phương mang đến bất cứ phiền phức gì, xem ra liền ngay cả tiêu hao đối phương thể lực đều làm không được. Chín ca lặng lặng đứng tại chỗ, nàng cặp kia đẹp mắt con người, vậy mà ẩn ẩn tản mát ra như có như không ngũ thải vầng sáng. Theo trên trận ám kỵ sĩ càng ngày càng ít, sắc mặt nàng cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nàng hoảng sợ phát hiện, Trần Hãn thân thủ vậy mà so trước kia càng thêm sâu không lường được. Từ đầu đến cuối, người sau trên người chân khí bình ổn đơn giản không thể tưởng tượng nổi, tựa như tuyên cổ dòng sông bình thường, rộng lớn mà yên tĩnh, phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Ám kỵ sĩ còn thừa lại bao nhiêu người? Nam tính vu sư trong thanh âm rõ ràng có chút tức giận, nắm cây kia tạo hình cổ quái pháp trượng cánh tay đều tại có chút phát run. Hừ, nguyên bản cũng không có trông cậy vào bọn giá hỏa này có thể tạo được cái tác dụng gì. Không cần lo lắng, ta tỉ mỉ huấn luyện tử sĩ pháp trận, liền muốn phát huy được tác dụng. Cười lạnh một tiếng sau, lão nhân trong tay pháp trượng trùng điệp tại mặt đất đập lên 3 lần, trung quanh chỗ ám sâm lâm phát ra vang lên sàn sạt. Lần này đúng là đột nhiên xông ra hơn 300 người bị mặt, con mắt màu đỏ tươi, trên trán hoa văn càng thêm phức tạp, giống như là sắp bị điên rồi, hướng phía Trần Hãn vị trí phóng đi. Giờ phút này, Trần Hãn hồn trên thân bên dưới không một chỗ sạch sẽ chi địa, toàn bộ bị máu tươi ướt nhẹp. Hắn đôi trong mắt kia, bởi vì giết chóc trở nên càng thêm băng lãnh tuyệt tình. Khắp nơi trên đất thi thể không đầu xương cốt, tản mát ra nồng đậm mùi huyết tinh. Đưa tay lau mặt một cái bên trên huyết thủy, trên mặt đất hơn 100 bộ thi thể thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện có càng nhiều người vọt lên. Những người này cùng lúc trước đám kia khác biệt, bọn hắn tiến lên tốc độ chợt nhanh chợt chậm, vậy mà ẩn ẩn hàm ẩn lấy một loại nào đó cổ quái tiết tấu. Mà lại theo bọn hắn không ngừng xuống lại tới, không gian chung quanh vậy mà xuất hiện ngưng tụ không tan âm tà sát khí. Trần Hãn đáy mắt hiện lên một tia thận trọng, run lên trong tay mực trên mũi dao vết máu. Chương 788. Thiên về một bên tình thế chương 788, thiên về một bên tình thế Trần Hãn một thân máu me đầm địa, lại tất cả đều là địch nhân phun ra ra vết máu. Giờ phút này hình tượng của hắn, tựa như từ trong huyết chỉ leo ra ác quỷ bình thường, rất là dữ tợn đáng sợ. Nhưng cái này không có chút nào đối xứng giết đi lên hơn 300 người hình thành chấn nhiếp, ngược lại làm cho đối phương trong mắt màu đỏ tươi càng thêm bắt mắt. Trần Hãn hơi nhướng mày, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, cái này 300 người đem chính mình vây đồng thời, xuất hiện một loại ba động huyền ảo. Nếu như mình không có đoán sai, đây cũng là hắc vu sư một loại nào đó pháp trận. Chỉ là quyển cổ thư kia tịch bên trên nội dung quá mức tối nghĩa khó hiểu, trong lúc nhất thời rất khó nhận ra đến tuột cùng là loại nào bí thuật, lại nên như thế nào phá giải. Dù vậy, những người này di động quỷ dị, lại không sai chút nào đất bị hắn khắc sâu vào não hải. Cái này 300 người cùng trước đó khác biệt, bọn hắn cũng không vội tại tiến công, ngược lại đồng loạt từ trong miệng nhắc đi nhắc lại ra từng đoạn mơ hồ không rõ chú ngữ. Nhiều như vậy người đồng thời phát ra thanh âm, thậm chí sinh ra một loại kỳ lạ của mình, nghe âm trầm quỷ dị. Thân ở trong những người này ở giữa Trần Hãn, thậm chí xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Cái này khiến hắn tâm thần run lên, không dám kinh thường. Sau một khắc, vòng trong gần trăm tên người bịt mặt đột nhiên bạo khởi, hướng phía Trần Hãn đánh tới. Trong tay bọn họ lộ ra, thình lình lại là loại kia mang theo kịch độc hiện ra hàn mang đòn đao. Mà những người còn lại, vẫn như cũ hiện ra xúm lại trạng thái, một bên đạp trên cổ quái bộ pháp, một bên ngâm sướng làm cho người lưng phát lạnh ma chú. Trần Hãn rốt cục nhìn ra đối phương có chủ ý gì, cái này đúng là một loại hợp kích trận pháp. Ngoại vi chú ngữ có thể nhiễu loạn tâm thần, mà vòng trong ám kỵ sĩ thì thừa cơ hạ sát thủ. Vài trăm người mặc dù nhìn qua thần sắc điên cuồng, nhưng vậy mà phối hợp đến không chê vào đâu được, có thể thấy được những người này hoặc là nhận qua đặc huấn, hoặc là chính là bị bí pháp gì điều khiển, chỉ có thể y theo một loại nào đó quy luật làm việc. Nếu thật là như thế, vậy bọn hắn có thể so với tử sĩ, coi như mất rồi đầu thân thể cũng sẽ không lùi bước nửa bước. Trần Hãn thân hình lắc lư, giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại tử sĩ ở giữa, mỗi một lần xuất thủ đều tình chuẩn không gì sánh được, trực kích yếu hại. Nhưng mà những tử sĩ này phảng phất không biết đau đớn, dù cho bị đánh trúng yếu hại, cũng y nguyên có thể tiếp tục chiến đấu. Trần Hãn mi gian nhăn lại, xem ra chính mình đoán đúng. Những tử sĩ này nhất định bị một loại nào đó cường đại vu thuật gia trì qua, đồng thời tư duy đã hoàn toàn bị khống chế. Hắn ánh mắt băng hàn không lưu tay nữa, mỗi một kích bung ra, mực lưỡi đao đều như là lôi đỉnh màu đen. Nhưng những người bị mặt này hoàn toàn hung hãn không sợ chết, cho dù thân thể bị xé nứt, chân cụt tay đứt lăng không bay lên, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chỉ có bị chém rụng đầu không đầu thân thể, sẽ ở một trận chạy sau bịch ngã xuống đất, dãy rủa một lát mới mất đi động tĩnh. Trần Hãn hít sâu một hơi, chui vào xoang mũi, là nồng đậm không gì sánh được mùi máu tanh. Hắn ổn định tâm thần, tránh cho mình bị sát ý điên cuồng thôn vệ. Trong đầu, hắc vu sư trong cổ tịch phức tạp cổ quái đồ văn, từng lần một hiện hiện cùng trước mắt tình hình so sánh. Nhưng mà theo thân hình hắn như đồng du rồng giống như qua lại tử sĩ ở giữa, trong tay mực lưỡi đao không ngừng thu gặt lấy tính mạng đối phương. Một cỗ âm tà sát khí, vậy mà tại mảnh không gian này dần dần bốc lên, càng ngày càng đậm. Đợi đến Trần Hãn phát giác thời điểm, cỗ này âm trầm sát khí đã có thành tựu. Nồng đậm mùi máu tanh bên trong mang theo thấu xương hàn khí, tại không ngừng hướng thể nội ăn mòn, cái này khiến trong lòng của hắn chấn động. Trong đầu, phản phất tại giờ khắc này xuất hiện một tia minh ngộ. Tử khí, đối với là tử khí, Hắc Vu sư trong cổ tịch tấp nập xuất hiện khó mà phân biệt ký hiệu cùng hình vẽ, trong nháy mắt lấp lóe mà qua, giống như là giải khai nào đó đạo câu đố. Cùng Hoa Hạ cổ truyền thừa khác biệt, những này Hắc Vu sư càng thêm am hiểu lợi dụng cũng không phải là thiên địa âm dương ngũ hành chi lực, mà là loại này làm cho người kính nhi viễn chi khí tức tử vong. Cô này âm tà sát khí, chính là tử khí thể hiện. Tất cả bị chính mình chém giết người bị mặt, lại bị Hắc Vu thuật đã rút ra tử khí, ngưng tụ tại mảnh không gian này. Nguyên lai những người này vốn là muốn lên tới là chịu chết, tử sĩ. Giá trị của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là chết ở chỗ này, sau đó kính dâng ra cuối cùng một ngụm tử khí. Trần Hãn ánh mắt ngưng tụ, trong lòng sát ý chẳng những không có bởi vì thương hại mà yếu bớt, ngược lại dâng lên một cô vô danh tà hỏa. Hư lạnh một tiếng từ hắn trong cổ phát ra. Nguyên bản chính mình không có ý định đuổi tận giết tuyệt, chỉ là muốn đem mục tiêu nhân vật dẫn ra. Nhưng là dưới mắt xem ra, những này quỷ dị Hắc Vu sư cùng bị bọn hắn khống chế ám kỵ sĩ đoàn, cũng không thể lưu lại. Thân hình hắn một trận, trong chớp mắt, trên cổ tay chọc ra dưới một cây nhỏ như sợi tóc cơ hồ mắt thường khó phân biệt sợi tơ. Thánh tơ tằm. Đây là đang tinh tuyệt cổ thành sau chiến đấu, còn sót lại một đoạn. Trần Hãn tay như tàn ảnh, sợi tơ một mặt buộc chặt tại mực lưỡi đao nhược điểm cuối cùng, đột nhiên quăng bay ra đi. Trong khoảnh khắc, chuôi này thượng cổ dao găm biến thành sắc bén dây thường tiêu. Cổ tay vung dậy, mực lưỡi đao cùng thánh tơ tằm kết hợp, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, vạch phá không khí phát ra âm thanh xé gió bén nhọn. Theo hắn phát lực, mực lưỡi đao bay múa đồng thời, thánh tơ tằm cũng hóa thành có thể chém giết hết thể lưỡi dao. Những nơi đi qua máu tươi vẩy ra, thế không thể đỡ. Giờ khắc này, hắn như là một máy cối xay thịt, cấp tốc tại tử sĩ bên trong giết ra một đầu đường kính vượt qua 3 mét đường máu. Chân cụt tay đứt, rơi xuống đầu người, đầy đất đều là máu chảy thành sông. Theo hung hãn không sợ chết trùng sát đi lên tử sĩ càng ngày càng nhiều, bên ngoài quỷ dị tiếng ngâm sướng ngược lại dần dần yếu đi xuống dưới. Trần Hãn trong nháy mắt mừng rỡ, liền phảng phất có loại vô hình trói buộc bị đánh phá bình thường, sát thế mạnh hơn đứng lên. Trang viên ngoài cửa, Thang Cổ sắc mặt trắng bệnh, thần sắc bối rối, gáy mắt kinh hãi cùng sợ hãi cơ hồ ngưng là thật chất. Hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, tựa hồ không cách nào lại chịu đựng trước mắt thảm liệt. Nhanh, lái xe, chúng ta đi. Thang Phổ ngồi đối diện tại chủ giá thủ hạ giận dữ hét, trong thanh âm lộ ra kinh hoàng thất thố. Ánh mắt của hắn cũng không dám lại nhìn thẳng bên trong cửa sắt huyết tinh chẳng cảnh, run rẩy đem cửa sổ xe đóng chặt. Phảng phất có nói tiếng âm, không ngừng tại hắn bên tai vang lên. Mau trốn, không phải vậy không còn kịp rồi. Kênh, Thang Phổ tiên sinh. Thế nhưng là nơi này tài xế trẻ tuổi, cũng đã mất đi lưu loát nói chuyện năng lực, sắc mặt không gì sánh được khó coi, lắp bắp thần sắc bối rối. Hiển nhiên cũng bị mấy chục mét bên ngoài huyết tinh chẳng cảnh dọa sợ. Giao cho liên bang điều tra cục người tử thủ. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho người kia đi ra nơi này. Vô luận như thế nào cũng không thể. Thang Phổ lớn tiếng mệnh lệnh, cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét lên tiếng. Cùng lúc đó, trong trang viên cổ kiến trúc trên sân thượng, lão Kiệt Sâm cùng Phất Ân Tạp Môn mấy người, tất cả đều cứng ở nguyên địa. Trần Hãn cường hãn nằm ngoài dự tính của bọn họ, thậm chí bắt đầu sợ lên. Bị Hắc Vu thuật ra chỉ qua ám kỵ sĩ đoàn, vậy mà không có cách nào làm bị thương hắn, vài trăm người đối đầu một người, tình thế lại hoàn toàn tiên về một bên. Trần Hãn cái kia đẫm máu hình tượng, lúc này ở lão Kiệt Sâm trong mắt, tựa như ác ma. Thậm chí so với bọn hắn thần minh hội sở thờ phụng tà ác thần linh, đều muốn khủng bố vạn lần. Chương 789. Xuất thủ chương 789, xuất thủ giờ phút này, lão Kiệt Sâm trong lòng bắt đầu hiện ra một cô khó mà nói nên lời sợ hãi. Trần Hãn bày biện ra tới khủng bố năng lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đến tột cùng là thủ đoạn gì, vậy mà có thể làm cho một người, đối mặt vài trăm người đều như chém dưa thái rau. Giờ khắc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra cái kia đạo tuyệt mỹ dáng người. Đúng a, chỉ cần có nàng tại, Trần Hãn cho dù hung mãnh hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Vị này tân nhiệm thánh nữ năng lực, chính mình thế nhưng là thấy tận mắt. Nàng giờ phút này liền giấu ở nơi nào đó, lúc nào cũng có thể sẽ đối với Trần Hãn phát động một kích chí mạng, đến lúc đó đây hết thảy đều đem kết thúc. Thánh nữ còn không xuất thủ. Lão Kiệt Sâm không có chú ý tới, thanh âm của mình đều trở nên run rẩy lên. Đừng nóng nội. Phất Ân Tạp Môn trong ánh mắt lóe ra lo nghĩ, tay của hắn nắm chặt lan can, trong lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm. Gia tộc bọn ta trưởng bối, hẳn là muốn động thủ. Phất Ân đôi trong mắt kia, hiện ra khiếp người lanh quang, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân Trần Hãn. Nhưng vào lúc này, trang viên không đang chú ý chỗ tối, hai bóng người chậm rãi dậm chân mà ra. Đi thôi hai vị, ta muốn đến lượt các ngươi xuất thủ. Chín ca trầm giọng mở miệng, nắm tay bên trong phong cách cổ xưa sắc bén, ẩn ẩn hiện ra lam quang dao găm. Cơ hồ ngay tại hai người bước ra trong nháy mắt, thân ảnh của nàng nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Hai vị Hắc Vu sư liếc nhau, bọn hắn biết, hiện tại là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Đối phương rõ ràng không thể khinh thường, hơi không cẩn thận chính mình liền sẽ mệnh tang nơi này. Chỉ là dựa theo ước định, chính mình hai người nhất định phải dốc hết toàn lực cuốn lấy người trẻ tuổi kia. Đến lúc đó cái kia thân thủ kinh khủng thánh nữ, tự nhiên sẽ thi triển ra một kích chí mạng, mà chính mình Tạp Môn gia tộc sẽ thu hoạch được tha thiết ước mơ tiên thuật. Đây chính là phương Đông tiên thuật a, mà lại truyền thừa cực kỳ hoàn chỉnh. Gia tộc mình Hắc Vu sư truyền thừa mặc dù cả thế gian hiếm thấy, xứng bá phương Tây, nhưng là chỉ tiếc tại Tuế Nguyệt Trường Hà trôi qua bên trong, sớm đã trở nên không trọn vẹn không chịu nổi. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh phương Đông tiên thuật. Nghĩ tới đây, nam tính Hắc Vu sư liếm liếm khô khốc khóe miệng, lộ ra một vòng cực nóng thần sắc. Ra tay đi. Thân mang hắc bào hai người, chậm rãi hướng phía thây ngã khắp nơi trên đất quảng trường đi đến. Gần như đồng thời, bọn hắn giơ lên trong tay tạo hình quỷ dị pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh âm này cực kỳ trầm thấp, như cổ lão kèn lệnh bị thổi lên. Theo chú ngữ ngâm sướng, trong trang viên bỗng nhiên nổi lên một trận lạnh lẽo thấu xương kinh phong. Nguyên bản tỏ khắp ở đây bên trong tử khí, phản phất nhận lấy triệu hoán bình thường, lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Lần này, tử khí không còn là hướng về phía Trần Hãn mà đi, ngược lại tập trung hướng những cái kia đứng ở trên quảng trường đen kịt cọc gỗ. Từng luồng mắt Trần có thể thấy khí thể màu đen, lập tức từ những cọc gỗ kia lên cao đẳng. Hai cái hắc vu sư trên pháp trượng bừng, vậy mà cũng không thể tưởng tượng nổi ngưng kết ra một đoàn sương mù màu đen. Đột nhiên, hai người bọn họ pháp trượng gần như đồng thời bung ra, trực chỉ Trần Hãn. Pháp trượng mũi nhọn tuôn ra hắc vụ, lập tức bị quăng ra, tựa như hóa thành bản béo hắc xạ, hướng về Trần Hãn phương hướng nhanh chóng vào tới. Giờ phút này, Trần Hãn toàn thân đẫm máu, đã đem mấy trăm tử sĩ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chưa thở một ngụm, đột nhiên cảm nhận được cỗ này tà dị ba động, ánh mắt run lên đồng thời, thân hình thoát một cái, cấp tốc trốn tránh. Nhưng mà, sương mù ngưng tụ hắc xạ giống như là có sinh mệnh, theo đuổi không bỏ, vậy mà ý đồ đem nó cuốn quanh. Trần Hãn sắc mặt âm trầm, tràn đầy máu tươi trên khuôn mặt, chỉ có đôi tròng mắt kia vẫn như cũ như ngàn vạn tinh thần truy lạc trong đó, lóe hàn mang. Ánh mắt của hắn đã để mắt tới thân mang hắc bảo hai bóng người. Tạp môn gia tộc Hắc Vu sư rốt cục xuất thủ. Giờ khắc này, trên sân thượng Phất Ân cùng lão Kiệt Sâm gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra, một bên Cở Dịch Sẩn căng cứng đầu vai cũng là bỗng nhiên buông lỏng. Phất Ân tự nhiên biết, cái này hai tên Hắc Vu sư đây chính là gia tộc mình chân chính át chủ bài. Liền xem như đối mặt kinh khủng thánh nữ, hai vị này lão nhân cũng xưa nay không cho là mình cần thần phục, lực lượng có thể thấy được luống đúng. Nếu không có cái kia thần bí thánh nữ hứa hẹn thực sự sức hấp dẫn quá lớn, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tự mình xuất thủ. Thật muốn nói đến, hai vị này lão nhân đến tuổi cùng sống bao nhiêu tuổi, liền ngay cả mình đều không rõ ràng. Bọn hắn trong gia tộc, đây chính là tuyệt đối được cung phụng tồn tại, rất nhiều chuyện chính mình cũng không thể nhiều nghe ngóng. Muốn tu luyện hắc vu thuật, chỉ có đạt được bọn họ hai vị trưởng bối tán thành mới được. Chỉ là chính mình cố gắng nhiều năm như vậy, thậm chí nắm giữ lấy số lượng khổng lồ ám kỵ sĩ đoàn, vẫn như cũng không thể đả động bọn hắn. Lần này, cũng là chính mình lần thứ nhất tận mắt thấy bọn hắn xuất thủ. Phất Ân hai mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Có thể lúc này, đột nhiên xuất hiện một màn, lại làm cho Phất Ân muốn rách cả mí mắt, cơ hồ kêu lên sợ hãi. Toàn thân đẫm máu Trần Hãn, sau khi hít sâu một hơi, trong miệng đột nhiên phát ra một loại quỷ dị thanh âm trầm thấp. Mà cái kia âm tiết cùng tiết tấu, thình lình cùng hai vị hắc vu sư vừa mới đọc lên chú ngữ, có 7-8 phần giống nhau. Cái này sao có thể? Phất Ân lạc đang lùi lại một bước, thân thể run mạnh, cái kia âm u đầy tử khí trên khuôn mặt, lúc này tràn đầy hãi nhiên, cơ hồ bắt đầu bật mèo. Hắn chết đều không tin, Trần Hãn vậy mà lại hiểu hắc vu thuật. Đây chính là ngay cả mình cái này tạp môn gia tộc trẻ tuổi nhất có triển vọng thuần huyết thống hậu đại, cũng không có tư cách truyền thừa a. Đồng dạng lộ ra kinh hãi biểu lộ, còn có hai vị lão giả kia. Hai người trên mặt, biểu lộ cơ hồ ngưng trệ, trong ánh mắt lộ ra không dám tin thần sắc, liền liền hô hấp đều đã bỏ sót nửa nhịp. Nhưng là sau một khắc, càng làm cho bọn hắn kinh hãi tình hình xuất hiện. Chỉ gặp những cái kia cuốn quanh hướng Trần Hãn xương mù màu đen, vậy mà giống như là bị cướp đoạt bình thường, đột nhiên đứng im phiêu phủ ở trước mặt hắn. Trần Hãn cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, trên mặt mặc dù treo đầy vết máu, lại đạm mạc đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trong miệng hắn truyền ra chú ngữ, mặc dù hơi có vẻ không lưu loát, nhưng là theo không tuyệt vọng tụng, vậy mà càng phát ra thuần thục đứng lên. Không tốt, nhanh thôi động pháp trận. Nữ tính hắc vu sư kinh hô lối ra, thậm chí không kịp chờ đợi một người khác phản ứng, nàng gọn tới một cây đen kịt cọc gỗ trước, đột nhiên xếp bằng ngồi dưới đất, cấp tốc từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ bình nhỏ màu đen, mở ra nắp bình trong nấy mắt, đem một giọt đặc dính chất lỏng nhẹ nhàng đổ vào chính mình trên pháp trượng. Lập tức pháp trượng đỉnh hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên ngưng thực đứng lên, phản phất nội bộ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng hít sâu một hơi, đem pháp trượng giơ lên cao cao, thanh âm cũng đống nhiên cất cao, trong miệng ngâm sướng chú ngữ càng khó đọc. Một tên khác nam tính hắc vu sư thì là bay thẳng hướng mặt khác một cây cọc gỗ, cơ hồ bằng tốc độ nhanh nhất làm ra đồng dạng cử động. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường phảng phất nổi lên sương lớn, chỉ là sương mù này bảy biện ra âm u đầy tử khí màu đen xám. Trần Hãn cảm nhận được cảm giác gáp bách này, ánh mắt khẽ híp một cái, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành hư ảnh, ở đây trong đất phi tốc du tẩu. Từng viên rơi xuống đầu người, bị hắn tiện tay ném ra ngoài, vậy mà tại quảng trường chính giữa chất lên một tòa làm lòng người thần rung động kinh quan. Chương 790, thuật nguyên rủa. Chương 790, thuật nguyên rủa. Trần Hãn ánh mắt băng lãnh, nhìn qua trong sương mù âm trầm kinh quan. Nếu bàn về lên âm tà bí thuật, cũng không phải những này hắc vu sư chuyên môn chi thuật. Trong trí nhớ mình, đồng dạng có thể lợi dụng những thi hài này thúc giục khủng bố bí pháp, chỉ là không biết ai càng hơn một bậc. Theo cả vùng không gian bên trong sương mù màu đen càng lúc càng nồng nặc, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp xuất hiện tại tòa kia gần cao 2 mét do đầu người xếp mà thành kinh quan trước. Một tay kết ấn đồng thời, đột nhiên thân thể không xuống, lấy mặc nhận làm bút, trên mặt đất nhanh chóng khắc họa lên đến. Cái kia phức tạp chú văn đồ án, lấy khe danh hình thức, trong vòng mấy cái hít thở liền hiện ra trên mặt đất, ngay sau đó liền bị khắp nơi trên đất chảy xuôi máu tươi rót đầy. Giờ phút này Trần Hãn trong miệng vang lên huyền áo tối nghĩa chú ngôn, âm điệu không cao, lại tơ lụa thông thuận. Ngay tại sau một khắc, một cái băng lãnh sắc chữ từ hắn trong cổ đột nhiên uốn ra. Ầm ầm, ầm ầm ầm, một đạo sấm rền bỗng nhiên từ đỉnh đầu đè ép xuống, rõ ràng là hắn dẫn động thiên địa chi lực. Gần như đồng thời, trên mặt đất trường ngưng kết máu tươi, tại băng hàn trong không khí, vậy mà tản mát ra mờ mịt sương mù. Sương mù này bày biện ra màu trắng, mới vừa xuất hiện, liền đem trầm tích tại mặt đất hắc vụ ngạnh sinh sinh nâng lên, chậm chậm lên cao. Mảnh không gian này liền phảng phất bị một phân thành hai, hai màu trắng đen sương mù phân biệt rõ ràng, lẫn nhau đè ép. Theo giữa không trung đinh thai nhức góc tiếng sấm, toàn bộ trang viên tựa hồ cũng tại cái này hai cỗ lực lượng trùng kích vào xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Trần Hãn đột nhiên quay người, Mạc Nhận nắm chặt nơi tay, ánh mắt gắt gao chăm chú vào một tên hắc vu sư trên thân. Thân hình thoát một cái, hắn đã là hóa thành một đạo thiểm điện, bay thẳng hướng người kia mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng, ngay cả nồng đậm sương mù đều bị xé nứt ra một đường vết rách. Hai vị hắc vu sư chính kinh hãi tại Trần Hãn vừa mới bí thuật, giờ phút này gặp hắn động tác, sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết, nếu như bị Trần Hãn cận thân, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắc vu sư đúng vậy am hiểu cận thân bác đấu chém giết, loại công việc bẩn thỉu này việc cực đều là giao cho tử sĩ đi hoàn thành. Nhưng bây giờ tất cả tử sĩ đều đã biến thành thi thể không đầu, dùng pháp trận vây khốn hắn. Trần Hãn thân ảnh tại nam tính lao giả trong mắt không ngừng phóng đại, đột nhiên một tiếng sắc nhọn kêu to từ nơi không xa truyền đến, rõ ràng là cái kia nữ tính hắc vu sư. Hai người bọn họ kinh hoàng thất thố, còn muốn niệm động chú ngữ đã không còn kịp rồi. Trần Hãn tốc độ thực sự quá nhanh, tại bọn hắn thôi động pháp trận trước đó, hắn đã vọt tới nam nhân trước mặt. Trần Hãn trong mắt hàn quang lóe lên, Mạc Nhận vung đẩy, bạch phá không khí. Lão nhân ánh mắt hung ác, giơ lên pháp trượng làm độ ngăn cản. Nhưng mà tranh một tiếng thúy minh, cái này không biết làm bằng vật liệu gì pháp trượng, đúng là ứng thanh mà đức. Đã mất đi pháp trượng hắc vu sư, liền như là đã mất đi lực lượng nguồn suối, toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run rẩy, trên mặt biểu lộ như là giống như gặp ủy. Trần Hãn không chút do dự, Mạc Nhận lần nữa vung ra, cái này hắc vu sư giàn mua trên cổ, lập tức xuất hiện một đạo vết máu. Bốn bề trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im ắng, đạo vết máu này từ mắt thường khó phân biệt, dần dần rõ ràng. Trần Hãn sát ý đầy trời, chỉ là hư lạnh một tiếng, đột nhiên trước mặt cái đầu kia nghiêng một cái, cô lô lô lăn xuống trên mặt đất. Một cái khác hắc vu sư hiển nhiên nhận lấy kích thích, trong cổ họng phát ra như cú đêm đều sợ hãi. Âm thanh chói tai kia bên trong mang theo vô tận phẫn hận cùng điên cuồng. Nàng cặp mắt kia tại lúc này trở nên như ác quỷ giống như, hận không thể đem Trần Hãn ăn sống nuốt tươi. Làm cho ở đây tất cả mọi người không tưởng tượng được là, nàng đột nhiên giơ lên cao cao pháp trượng, dùng mũi nhọn nhắm ngay lồng ngực của mình. Ánh mắt tại thời khắc này trở nên càng thêm âm trầm ngon độc. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi chắc chắn chết bởi địa ngục chi hỏa. Hải cốt không còn, hồn phách thu cấm. Vĩnh thế khốn tại nơi đây thụ luyện ngục chi hình, không được vãng sinh. Ác độc tiếng chửi rủa bên trong, nàng vậy mà hai tay bỗng nhiên phát lực, quả quyết đem pháp trượng tia sắc bén cuối cùng đâm thật sâu vào trái tim của mình. Không, chỗ cao trên sân thượng, Phất Ân Tạp Môn ngũ quan hoàn toàn méo mó, gào thét lên tiếng. Hắn đột nhiên nhô ra thân thể, cơ hồ muốn từ trên lầu vượt qua ngã xuống đến, may mắn bị Lão Kiệt Sâm một thanh gắt gao níu lại. Tỉnh táo, Phất Ân. Lão Kiệt Sâm sắc mặt tái xanh, hô hấp đều phảng phất có chút cố hết sức, nhưng là hắn trong ánh mắt ngược lại lộ ra hung quang. Còn có thánh nữ đại nhân tại, không nên vọng động. Tại bọn hắn bên cạnh, to mọng thân ảnh mặc hắc bào đột nhiên lui lại hai bước, liền muốn hướng trong phòng phóng đi, nhưng mà lại bị Lão Kiệt Sâm một tiếng gầm thét, tiêu dừng tại nguyên chỗ. Cờ Di Sơn thần sứ, ngươi đây là muốn trốn sao? Tiếng cười âm lãnh từ Lão Kiệt Sâm trong miệng phát ra, ta khuyên ngươi suy nghĩ lại một chút, nếu như ngươi chạy trốn, các loại thánh nữ chém giết tên đáng chết kia, sau một khắc chết chính là ngươi. Cờ Di Sơn thân thể run lên bần bật, lại là cứng tại nguyên địa, cũng không dám lại xê dịch một bước. Nhưng vào đúng lúc này, phía dưới trên quảng trường, cái kia nguyên bản va chạm sương mù, vậy mà bắt đầu xuất hiện giao hòa. Ngay tại trong chốc lát, một đạo khí lãng đống nhiên từ trong đó nổ tung. Trên mặt đất nổn ngang lộn xộn chân cụt tay đứt bốn phía quay cuồng, chồng chất lên kinh quan, cũng tại lúc này triệt để sụp đổ. Một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, đống nhiên từ trải rộng trong đó từng cây màu đen quặc gỗ bên trong thoát ra. Ngọn lửa kia, thình lình bày biện ra quỷ dị màu xanh lá. Trần Hãn tại cảm nhận được nó khủng bố nhiệt độ đồng thời, vô ý thức đống nhiên triệt thoái phía sau. Yêu này dị ngọn lửa xanh lục, tựa hồ có thôn phệ tử khí ma lực, không chỉ chung quanh sương ngủ, liền ngay cả không khí cũng vì đó mà mèo. Trần Hãn con ngươi đống nhiên co bảo, hắn ý thức đến đây tuyệt đối không phải phổ thông hỏa diễm, mà là một loại nào đó cực kỳ tà ác hắc vu thuật, thậm chí chính mình từ trong quyển cổ tịch kia cũng không từng thấy từng tới. Còn không đợi hắn có phản ứng, những này cọc gỗ chỗ phun ra liệt diễm, vậy mà đột nhiên nhảy lên đến mấy mét độ cao, mà lại bằng tốc độ kinh người giao hội cùng một chỗ. Trần Hãn trong lòng run rẩy dữ dội, đây là muốn đem chính mình phong kín ở trong đó. Hắn cơ hồ không kịp lấy hơi, dưới chân đột nhiên đặt đất, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía còn không có hoàn toàn khép kín lỗ hổng bay đi. Nhiệt độ kinh khủng cấp tốc đem lan tràn bao trùm thi thể đốt ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Một cỗ làm cho người buồn nôn ngủi, trong khoảnh khắc tại toàn bộ trang viên tản mát ra. Thế nhưng là lúc này Trần Hãn đã không để ý tới những này, cái kia hai cây quặc gỗ ở giữa, hỏa diễm phi tốc lan tràn, còn lại lỗ hổng càng ngày càng nhỏ. Hai cái hắc vu sư dùng mệnh thuốc dục thuật nguyên rủa, mình tuyệt đối không dám kinh thường. Một khi thật bị vây ở trong đó, sợ là còn muốn đào thoát liền khó khăn. Chỗ tối còn cất giấu những cái kia càng khủng bố hơn luyện khí sĩ không có xuất thủ đâu. Hai đạo tường lửa sắp khép kín lỗ hổng, tại Trần Hãn trong mắt không ngừng phóng đại, hắn thậm chí có thể cảm giác được trên da mình chuyển đến nóng bỏng cảm giác. Tới gần, càng gần, cơ hồ ngay tại thân thể của hắn phải xuyên qua tường lửa sát na. Đột nhiên, một cỗ làm hắn da đầu tê dại sát khí, lăng lệ không gì sánh được đối diện đánh tới. Chương 791. Người rất may mắn chương 791 người rất may mắn trong không khí tràn ngập gây mũi cháy bỏng cùng huyết tinh, Trần Hãn nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, con người bỗng nhiên co vào. Hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ sát cơ lăng lệ, là một thanh kiếm sắt đâm thẳng mà đến, không cách nào né tránh. Hậu phương là hỏa diễm vây lên lồng giam, hai bên lại là nhanh chóng khép lại tới gần tường lửa. Cơ hồ là trong lúc thoáng qua, Trần Hãn tâm thần run lên, đã làm ra phản ứng. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay cuốn quanh lấy thánh tơ tầng mặc nhận bung ra, như điện chớp, cuốn lên thứ gì. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo kiếm quang đâm xuyên không khí, mang theo tiếng xé gió, chuẩn xác không sai lầm đâm trúng Trần Hãn ngực. Cái kia rõ ràng là một thanh dao găm sắc bén, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, lóe ra yêu dị lam màu xanh lá chạch. Têu đau một tiếng, thân thể của hắn phảng phất gặp lực trùng kích to lớn, bay ngược mà quay về. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Trần Hãn trong tay thánh tơ tầm đống nhiên kéo căng. Thánh tơ tầm cùng mặc nhận làm thành dây thường tiêu, lại quấn lên người ám sát cánh tay, thừa dịp đối phương khí thế lao tới trước, ngạnh sinh sinh đem nó lôi kéo tiến vào lồng giam bằng hỏa diễm bên trong. Màu xanh lá lắc lư ánh lửa, chiếu rọi ra tấm kia yêu giá đẹp đẽ gương mặt, rõ ràng là thiếu nữ chính ca. Nàng thậm chí không kịp quan tâm chính mình vị trí tình trạng, cặp kia nguyên bản thành tịnh con người, giờ phút này hiện ra cực hạn hưng phấn. Ha 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 ha, sư phụ, ta rốt cục vì ngài báo thù. Chính ca tiếng cười mang theo một tia điên cuồng, hưng phấn đến gần như mất khống chế. Nàng mũi thở kịch liệt đóng mở, bị ánh lửa chiếu thành lũ lục trong hai mắt tràn đầy đại thù đến báo khoái cảm. Nhìn về phía mới ngã xuống đất Trần Hãn lúc, hoàn toàn một bộ ngạo nghệ bệ nghệ thân sắc, liền phảng phất sở vân tiên tử phụ thể bình thường. Không nghĩ tới đi, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Trong tay nàng lưới dao trực chỉ Trần Hãn bóng lưng. Ngươi giết ta thanh mai trúc mã sư mình, sát hại sư bá ta, hủy đi ta từ nhỏ đến lớn tiên môn còn chém giết sư phụ ta. Giờ phút này chín ca trong thanh âm sen lẫn mãnh liệt u tăng cùng oán giận, phảng phất muốn đem tất cả phẫn hận đều đổ xuống mà ra. Ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Chín ca tiếng cười như là ma âm nhiễu lương, quên quần tại trong ngọn lửa. Vì hôm nay, ta thậm chí không tiếc ăn từng miếng bên dưới sư phụ ta thịt. Ta ở trong sa mạc liều mạng còn sống sót, chính là vì có thể để ngươi cũng trải nghiệm một lần, cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong. Mỗi một chữ cũng giống như đao tử từ chín ca trong miệng phát ra, âm trầm băng lãnh. Thế nhưng là mới ngã xuống đất Trần Hãn, lại hoàn toàn không nhúc nhích, phản phất đối với hết thảy xung quanh, đều đã hoàn toàn mất đi phản ứng. Liền ngay cả chín ca từng bước một tới gần, hắn đều phản phất chưa tỉnh. Thời khắc này thiếu nữ chín ca, tựa như biến thành địa ngục trở về lệ quỷ. Diện mục dữ tợn mà xâm nhiên, nàng thậm chí đã thấy Trần Hãn ở trước mặt mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, không ngừng kêu thảm cầu chính mình kết thúc tính mạng hắn một màn. Thế nhưng là chính mình, làm sao có thể để hắn tùy tiện chết đi? Trên thế giới âm độc nhất thủ đoạn, chính mình muốn ở trên người hắn toàn bộ thi triển một lần, cuối cùng sẽ lấy vạn trùng căn xé, tàn nhẫn càng hơn lăng trì thủ đoạn, kết thúc người trước mắt tính mệnh. Rốt cục, chín ca đi đến Trần Hãn bên người, trên mặt mang cười lạnh, nhấc chân liền muốn hung hăng đá lên đi. Nhưng lại tại lúc này, biến cố phát sinh, Trần Hãn co quắp tại thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Vậy mà chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Trên mặt của hắn, bình tĩnh giống như là một đầm nước đọng. Cặp kia như thâm thúy tinh không giống như con người, là như vậy chi hắc ám, liền ngay cả u lục ánh lửa chiếu rọi đi lên, đều phảng phất bị hút vào vô tận vực sâu. Hắn toàn thân bị vết máu ướt nhẹp áo ngoài, thình lình tại nơi ngực xuất hiện một vết nứt. Cái kia quần áo trong vết nứt, lại là lộ ra một vòng chói mắt màu vàng nóng. Cái này một vòng màu vàng rơi vào chín ca trong mắt thời điểm, để nàng thần sắc bệ nghệ triệt để cứng ở trên mặt, thân hình kịch chấn. Kim Ti Nhuyễn Giáp. Côn Lôn hư tiên môn chí bảo Kim Ti Nhuyễn Giáp, vậy mà xuất hiện tại Trần Hãn trên thân. Giờ phút này nhuyễn giáp tại dưới ánh lửa lóe ra yêu ớt quang trạch, tựa như một tầng không thể phá vỡ vảy rồng bình thường. Ngươi, chín ca sắc mặt đống nhiên trở nên tái nhợt, nội tâm cùng nhiệt trong nháy mắt bị một tia sợ hãi thay thế. Chính mình vừa mới cái kia nhất định có thể trọng thương một kiếm của đối phương, lại bị món chí bảo này chặn lại. Đây chính là ngàn năm một thở, duy nhất có thể cơ hội thủ thắng. Chín ca bờ môi run lên, trong tay gắt gao nắm bôi vụ độc dao găm, đống nhiên lui lại. Nàng vô ý thức muốn quay người phi nước đại, lại phát hiện chung quanh đã sớm bị u lục sắc tường lửa hoàn toàn vây quanh, căn bản không chỗ có thể trốn. Xem ra Sở Vân lão yêu phụ thật đã chết rồi. Trần Hãn nhếch miệng lên một vòng âm trầm mỉm cười, trong mắt lộ ra vô tình sắc khí, là ngươi cái này cá lọt lưới, tại phía sau màn rời sông lấp biển. Hừ hừ hừ, ngược lại là xem thường ngươi. Giờ này khắc này, Trần Hãn cặp kia con ngươi âm lãnh bên trong, bắn ra ánh mắt như vạn niên hàn băng, không mang theo một tia nhiệt độ. Ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Chín ca sắc lạnh, thè thè thanh âm giống giận, trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng điên cuồng, trong nháy mắt hóa thân thành lệ quỷ, trong tay độc quang thoáng hiện dao găm giống như răng nanh. Nếu không thể trốn đi đâu được, nàng đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Đột nhiên phát ra, hướng phía Trần Hãn đâm tới. Người sau thân ảnh lắc lư, tránh né sát na mực mắt thôi động đến cực hạn. Nhưng mà làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái này trẻ tuổi thiếu nữ hai con người, lúc này vậy mà hiện ra dị thường rõ ràng ngũ thải hà quang. Đây là hào quang màu mắt. Nàng vậy mà tại bằng chừng ấy tuổi, liền tu luyện thành loại này kinh khủng đồng thuật, thiên tư thật là kinh người. Nếu để cho nó tiếp tục tu luyện xuống dưới, có trời mới biết nàng sẽ đạt tới thành tựu ra sao. Có lẽ căn bản không dùng đến bao nhiêu năm, thiếu nữ này liền sẽ trở thành cái thứ hai Sở Vân tiên tử, chủng kiến kia cái gọi là tiên môn. Trần Hãn ánh mắt càng băng lãnh, như vực sâu hai con ngươi, đảo qua chín ca trên dưới. Cái kia so trước đó ngưng thật không biết gấp bao nhiêu lần chân khí trong cơ thể, cũng làm cho Trần Hãn thầm nghĩ may mắn, chính mình chuyến này chỗ mạo hiểm, đáng giá. Chỉ cần có thể giải quyết triệt để rơi trước mắt cái này luyện khí sĩ dư nghiệt. Sau một khắc, Trần Hãn dưới chân chấn động mạnh một cái, hắn bước ra một bước trong nháy mắt, cả người hóa thành hư ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Chín ca con ngươi bỗng nhiên co vào, nàng có thể cảm nhận được cái kia cũ cảm giác gáp bách vô hình, phảng phất toàn bộ không gian đều tại Trần Hãn trong khống chế. Nàng thân hình phiêu dật, tại hỏa diễm vây lồng bên trong tựa như luyện chuyển nhảy múa, dao găm trong tay điên cuồng vung dậy. Nhưng Trần Hãn động tác rõ ràng càng tấn mãnh, thân hình tại trong ánh lửa lập lòe, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy một trận kinh phong, đem chín ca làm cho liên tiếp lui về phía sau. Người rất may mắn. Trần Hãn thanh âm lạnh lùng như băng, mỗi một chữ đều giống như từ cửu u chi địa chuyển đến. Trên thân chảy xuôi trung quy là hoa hạ huyết mạch. Ta lưu ngươi toàn thây. Chín ca con ngươi rung động, bối sỉ cắn chặt, cảm thụ được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng áp lực. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức minh bạch chính mình sư phụ tại sao lại chết ở trước mắt người trong tay. Trong lòng của nàng dâng lên một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng, mình cùng trước mặt cửu nhân này ở giữa chênh lệch xa so với trong tưởng tượng phải lớn. Cho dù thời gian nửa năm này mình đã dùng hết các loại thủ đoạn tăng cao tu vi. Chương 792 bị ngọn lửa thôn vệ. Chương 792 bị ngọn lửa thôn vệ. Giờ này khắc này, cửu ca thậm chí bắt đầu hối hận chính mình làm sao lại tin tưởng vô dụng thần minh sẽ cùng đáng chết hắc vu sư gia tộc, bọn hắn hoàn toàn chính là phế vật, không những không thể đối với Trần Hãn tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại làm ra loại này hỏa diễm quỷ dị, thậm chí đem chính mình cũng vây khốn tại trong đó. Cho tới bây giờ hết thể đều quá muộn. Ngọn lửa kia tuyệt không phải phổ thông minh hỏa, nhiệt độ dị thường độ cao không nói, mà lại tràn đầy khí tức tà ác, phản phất có thể bị bỏng linh hồn của con người bình thường. Nếu như mình tùy tiện đụng vào tường lửa, chỉ sợ cũng ngay cả cùng cựu địch đồng quy vu tận cơ hội cũng không có. Lúc này Trần Hãn công kích lần nữa như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, mặc nhận mang theo lực trùng kích to lớn, giống như từ trên 9 tầng trời đánh rất màu đen kinh lôi. Cựu ca chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, cánh tay chuyển đến như tê liệt đau nhức kịch liệt, căn bản là không có cách tìm tới cơ hội phản kích. Khi một tiếng vang dọn, 9 ca sĩ trung cổ giả đòn đao rốt cục bị mặc nhận từ giữa đó chặt đứt, đoạn nhận bay đi, chỉ còn lại có chùi lùi trôi đao bị cựu ca gắt gao nắm trong tay. Nàng cả người cũng bị lực lượng cường đại chấn động đến rời khỏi mấy mét, dưới chân một cái lảo đảo. Cựu ca trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hoàng phẫn nộ, thân thể mất đi trọng tâm, hướng về sau ngã đi. Nhưng tại giây phút này, Trần Hãn thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng, mặc nhận băng hẳn, không chút do dự lâm ra. Ngay trong nháy mắt này, cựu ca cần cổ một hai, hô hấp trì trệ. Trong nội tâm nàng dâng lên một trận cảm giác bất lực thật sâu, cảm giác tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Mặc ra thượng cổ thần khí, cuối cùng là sau này hướng về phía trước đâm xuyên qua cổ họng của nàng, máu tươi trong nháy mắt vẩy ra mà ra. Trần Hãn động tác nước chảy mây trôi, rút về mặc nhận. Tùy ý cựu ca thân thể mới ngã xuống đất. Ai ngờ sau một khắc, cái kia nguyên bản đã mất đi sức sống mắt hạnh, đột nhiên bộc phát ra sau cùng một tia thần thái. Cựu ca tại lúc sắp chết, đúng là đống nhiên một trường bố kích mặt đất. Nàng không có hướng cựu nhân phát động sau cùng phản kích, mà là mượn phản xung chi thế, hướng phía quỷ dị tường lửa phóng đi. Chói hai sắc nhọn tiếng kêu lập tức từ trong miệng nàng phát ra. Gần như đồng thời, nàng thân mang váy tím, như thiên công chi tắc thân ảnh thất tha, trong nháy mắt bị u lục hỏa diễm thôn vệ. Thiếu nữ trong não chỉ còn lại có sau cùng suy nghĩ. Trên người mình khắc họa luyện khí sĩ bí ẩn, tuyệt đối không có khả năng rơi vào cựu nhân trong tay. Vào thời khắc này, cách đó không xa kiến trúc cổ xưa cao tầng trên sân thượng, ba đạo thân ảnh cơ hồ quên đi thở dốc, cứ như vậy kinh ngạc nhìn xem trong ngọn lửa phát sinh hết thảy. Không biết đi qua bao lâu, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn từ to mọng dưới hắc bảo đứt quãng phát ra, mang theo rõ ràng run rẩy. Thánh nữ chết. Lão Kiệt Sâm cùng Phất Ân Tạp Môn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch sắp nứt cả tim gan, tê tâm liệt phế lên tiếng kinh hô. Nhanh, mau trốn. Lão Kiệt Sâm gào thét lên tiếng, đồng thời Phất Ân cũng là bỗng nhiên quay người, thừa dịp hắn còn vây ở trong pháp trận, nhanh mau trốn. Trần Hãn cao mày đang lẳng lặng nhìn chằm chằm bị liệt diễm thôn vệ cựu ca. Mặc dù không rõ ràng đối phương mục đích làm như vậy, nhưng người đều triệt để hóa thành than cốc, truy cứu tiếp nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này thu tầm mắt lại, bình phục một thoáng tâm trạng. Hắc Vu sư cùng ám kỵ sĩ đoàn giải quyết, hai họa ngầm lớn nhất luyện khí sĩ cũng chém giết hầu như không còn. Còn lại chính là thần minh biết cái này quả ưu ác tính. Hắn hai mắt dữ tợn, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa dãy kiến trúc kia, khóe miệng vẽ lên một đạo băng lãnh độ cong. Muốn chạy, đã quá muộn. Trần Hãn sải bước tiến lên, đồng thời cắn nát đầu ngón tay, đem tuân ra huyết châu khắc ở trán của mình phía trên. Sau một khắc, trong miệng hắn ngâm tụng lên cổ lão huyền ảo chú ngữ này hiển nhiên không phải phương Đông ngôn ngữ, cùng Hắc Vu sư niệm tụng ra ngữ điệu đã có 9 phần giống nhau. Ngay tại trong chiến đấu, hắn đối với trên quyển cổ tịch kia ghi lại vu thuật thình lình lại có càng sâu tầng lý giải. Những cái kia nguyên bản hoàn toàn xem không hiểu cổ quái ký hiệu cùng đồ văn, lúc này vậy mà hiểu thấu đáo hơn phân nửa. Khoảng cách quỷ dị ngọn lửa xanh lục càng ngày càng gần, Trần Hãn thậm chí có thể ngửi được tóc mình cùng lông mày bị thiêu đốt cháy hồ hương vị. Nhưng hắn trong tay bóp ra ấn quyết sát na, vậy mà không chút do dự nhanh chân xông vào trong ngọn lửa. Hỏa thế hừng hực nhảy lên tiếng vang, để hắn trong thai một trận oanh minh. Có thể vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, thanh âm này bỗng nhiên biến mất, cái kia nhiệt độ kinh khủng cũng trong nháy mắt tiêu tán tại quanh thân. Trần Hãn trường thở dài ra khẩu khí, trên người hắn quần áo đều hóa thành một mịn, chỉ còn lại có một kiện lóe sáng như mới kim ti nhuyễn giáp. Tiến lên mấy bước, cởi xuống một bộ thi thể quần áo tùy ý mặc vào. Hắn hai mắt như nước, thân ảnh lóe lên, hướng phía tòa kia kiến trúc cổ lao bắn ra. Nhưng hắn không biết là, giờ này khắc này, cả tòa trang viên bên ngoài thần hồn nát thần tính thảo mục giai binh, đã xuất hiện hơn vạn tên súng ống đầy đủ chiến sĩ, đem nơi này vòng vây kín không kẽ hở. Đếm không hết họng súng, nhắm ngay trang viên cửa ra vào, thậm chí liền ngay cả tường đây đều không có buông tha. Chỉ cần Trần Hãn thân ảnh xuất hiện, trong khoảnh khắc liền sẽ dẫn phát cuồng bạo xạ kích. Ngay tại lúc sau một khắc, canh giữ ở phía ngoài nhất đám người, đột nhiên xuất hiện một trận hỗn loạn. Cơ hồ tại đồng thời, mặt khác hai cái phương hướng cũng xuất hiện giống nhau tình huống. Trang viên cửa chính phụ cận, liên bang điều tra cục cản giờ sắc mặt tái nhợt, chính quan sát đến bên trong tình huống. Từ khi cái kia quỷ dị tường lửa sau khi xuất hiện, vậy mà ngăn cách tầm mắt của hắn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không rõ ràng sự tình phát triển đến trình độ nào. Khi hắn thu đến thang phổ mệnh lệnh chạy tới nơi này thời điểm, vừa mới bắt gặp cái kia khủng bố thanh niên một lần cuối cùng. Đạo thân ảnh kia hắn làm sao có thể quên mất, đã từng người kia đơn thương độc mã vượt qua An Đệ Tư miệng núi, sức một mình đối kháng liên bang điều tra cục cùng ba Tây Hà Bang. An Đức Lỗ sự hậu cũng từng ý đồ điều tra qua người này, chỉ biết là cái này Trần Hãn xuất thân Hoa Hạ, nhưng mà còn muốn thu hoạch càng nhiều tư liệu lúc, lại phát hiện tất cả đều là đẳng cấp cao nhất cơ mật. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, hắn là tại vì Hoa Hạ phía quan phương làm việc. Thế nhưng là người này không những ở Miễn Quốc thành lập thế lực của mình, mà lại tác phong làm việc hoàn toàn tùy tâm sử dụng, điên cuồng đến cực điểm. Cái này để nó tại án giờ hiệu trong lòng, trở thành một cái bí ẩn một dạng tồn tại. Hắn nguyên bản cầu nguyện, đời này cũng sẽ không tiếp tục cùng cái này gọi Trần Hãn người liên hệ, ai có thể nghĩ tới, ở chỗ này không ngờ thấy được thân ảnh của hắn. Cái kia đầy người quần áo màu đỏ tươi, từ trong núi thây biển máu đi bộ nhàn nhã thân ảnh. Kính dâm phía dưới, án giờ sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình nhận được thang phủ cao nhất chỉ lệnh, là vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn đem cái này Trần Hãn bắn giết ở chỗ này. Thế nhưng là vẫn không có động thủ, phía bên mình vì sao liền xuất hiện hỗn loạn? Chẳng lẽ nói, hắn còn có cái gì giúp đỡ phải không? Lập tức báo cáo, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Án giờ chính tâm phiền ý loạn, lúc này hướng về phía máy bộ đàm nổi giận gầm lên một tiếng. Chương 793. Bẻ gãy nghiền nát chương 793 bẻ gãy nghiền nát có người ý đồ trùng kích phòng tuyến. Án giờ hữu nghe được máy bộ đàm bên trong truyền đến thanh âm hỗn loạn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hừ lạnh một tiếng, hắn kính dâm dưới trong ánh mắt, nổi lên một vòng sát phạt quyết đoán thần sắc. Hừ, đem những người kia toàn bộ đánh chết tại chỗ. Hắn căn bản không cần nghĩ, liên đoán được những này dám can đảm khiêu khích liên bang điều tra cục ra hỏa, khẳng định là Trần Hãn đồng bọn. Nhưng mình hôm nay mang tới, không chỉ có riêng là cục điều tra người mà thôi, trong tay bọn họ còn chỉ huy quân bộ chiến sĩ, khoảng chừng vài người. Nếu không có thang phổ tự mình hạ lệnh, mình tuyệt đối không có khả năng điều động số lượng khủng bố như thế quân đội. Nhưng là dưới mắt tình huống đặc thù, vô luận như thế nào, cái này Trần Hãn hôm nay hẳn phải chết. Ngay tại không đến một cây số địa phương, một đạo cụt một tay thân ảnh, chính hung hãn không sợ chết ở trong đám người trùng sát. Trên người hắn mặc áo chống đạn, trong tay dẫn theo một thanh trường đao sắc bén, hổ gặp bầy dê, đánh đâu thắng đó. Ngay tại phía sau hắn, đi theo mấy chục tên ánh mắt sắc bén mà thành tịnh người trẻ tuổi, trên thân đồng dạng mặc áo chống đạn, trong tay lại là dẫn theo một thanh tạo hình kỳ lạ nỏ máy. Tới chính là Tông Nghĩa, cùng hắn dẫn đầu mực người tiểu đội. Mặc dù huấn luyện thời gian không dài, nhưng là những người này đối với Trần Hãn là tuyệt đối trung thành tuyệt đối, tại tái tạo gân cốt đằng sau, tăng thêm mặc ra đặc chế vũ khí, có thể xưng chiến lược khủng bố. Cái này nỏ máy rất là tiểu xảo đẹp đẽ, lại có thể liên phát, lực sát thương thậm chí có thể so với đạn súng ngắn. Nếu như ở phía xa cùng Hà Thương thực đạn địch nhân đối chiến, sẽ còn lộ ra ăn thiệt thòi, nhưng là giờ phút này bọn hắn lặng yên không một tiếng động trùng sát đến cẩn thận, ương quốc bên này chiến sĩ trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn, còn không có chuẩn bị kỹ càng, liền bị bọn hắn từ phía sau lưng đánh chết hơn trăm người nhiều. Giết! Tông Nghĩa hét lớn một tiếng, trong cặp mắt kia tràn đầy thẳng tiến không lùi quả quyết. Trường đao trong tay của hắn dài ước chừng ba thước, rõ ràng là thượng cổ thần khí Minh Hồng đao. Hiên Viên kiếm ra lò thời điểm, giống nhau nguyên liệu ngẫu nhiên đạt được tuyệt thế bảo đao. Chỉ có Bạch Hoàng cùng Tông Nghĩa mới biết được, lần này Trần Hãn phát xạ hướng bầu trời cao 10 cái chí bảo, trong đó nhiều hơn 2 kiện không thuộc về Hoa Hạ. Phá toái 8 chỉ kính cùng đứt gãy cỏ thế kiếm đều bị Trần Hãn tìm được sau chữa trị, khảm nạm tiến vệ tinh bên trong. Thanh này Hồng Minh đao tắc là giữ lại, tặng cho Tông Nghĩa. Đây có lẽ là Trần Hãn cố tình làm, Tông Nghĩa đã mất đi một đầu cánh tay, thanh bảo đao này có lẽ có thể bổ khuyết nội tâm của hắn thiếu thốn. Giờ này khắc này, cây đao này quả thật có đất dụng võ. Tông Nghĩa trải qua tái tạo gần cốt sau, lại kiên trì tu luyện thủ nạn, giờ phút này cho thấy lực lượng kinh khủng, đơn giản như hình người quái thú bình thường. Hắn vung đao những nơi đi qua, liền ngay cả băng lãnh xuống ống đều bị chân nhăn chặt đứt, chân cụt tay đứt rơi xuống đầy đất, máu chảy thành sông. Mà phía sau hắn huấn luyện mực người tiểu đội, trong tay nắm quỷ dị liên phát nỏ, mũi tên như mưa rơi dày đặc bắn ra. Trong lúc nhất thời, ương quốc chiến sĩ mặc dù nhân số đông đảo, trong lúc hỗn loạn lại bị triệt để áp chế. Không cần loạn, nhanh, tìm yểm hộ. Nỏ máy thì đầu giống như quỷ mị xuyên thấu mà qua, mang đi từng cái sinh mệnh. Đừng để bọn hắn tới gần. Có người muốn hô to chỉ huy, nhưng thanh âm trong nháy mắt bị chiến đấu gào thét bao phủ. Liên bang điều tra cục người cùng ứng quốc quân bộ chiến sĩ, từng cái mặt lộ hoảng sợ, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa, trong nháy mắt vang lên liên miên. Bọn hắn ý đồ tổ chức phản kích, nhưng mà, hiện trường quá mức hỗn loạn, lại sợ nổ súng sẽ đánh giết người một nhà. Trong lúc nhất thời, lại có chút thúc thủ vô sách, chật vật không chịu nổi. Trong hỗn loạn, bên này phòng tuyến trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mà vào lúc này, trang viên một bên khác, La lão lục cùng An Giai dẫn đầu sơn trại quân, thì thừa cơ từ cánh bên phát khởi chủ kích. Một bộ quần áo bó An Giai tóc dài buộc lên, tay cầm truy thủ, thần sắc lãnh khốc, phảng phất tại trong trận chiến đấu này lại tìm về giết chóc khoái cảm. Nàng sát thủ bản năng, giờ phút này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy địch nhân kêu thảm, cùng máu tươi bắn tung tóe. Tiếp tục xông. Mũ nội đó, dám gây công ta tiểu Trần gia, các ngươi những này quỷ Tây Dương chẳng sống. La lão lục gào thét thanh âm như là chống trận, kéo theo lấy đám người sĩ khí. Bọn hắn dẫn đầu sơn trại cái này trăm người tiểu đội, đều là tái tạo gần cốt quái vật, lại ngày qua ngày tại Kim Tam Giác tiếp nhận ma quỷ huấn luyện, lúc này biểu diễn, đơn giản khủng bố đến cực điểm. Như một thanh đua bén cuồng bổ xuống, ngắn ngủi vài phút liền đem liên bang điều tra cục bày ra phòng tuyến xé rách ra đến. Nhưng mà 10 phút đồng hồ không đến, vậy mà giết cái xuyên thấu, lại xông về hậu phương. Nguyên nhân rất đơn giản, trong hôn chiến An Giai thu đến tin tức, Lôi Kim Mễ Lạc đến. Vị này Mễ Lạc gia tộc đại thiếu gia Lôi Kim, vậy mà thật xì xào bước to lớn phong hiểm, tự mình trở tới một xe vũ khí. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến cuộc càng thêm kịch liệt điên cuồng. Mở cho ta lửa. La lão lục nhất âm thanh ra lệnh, hỏa lực nặng vũ khí điên cuồng phun ra ngọn lửa, liên bang điều tra cục nguyên bản liền bị xé rách phòng tuyến, trong nháy mắt nát bét, có thể nói dễ như trở bàn tay. Theo chiến đấu thăng cấp, đạn như mưa rơi bay múa, bốn phía đều là tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đợi đến Ản Giờ kịp phản ứng, còn muốn chỉ huy trợ giúp thời điểm, đã có chút được cái này mất cái khác. Hai cái phương hướng đồng thời xuất hiện kinh khủng tập kích, quân bộ chiến sĩ vậy mà hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, đây quả thực làm cho người không thể tin. Nhưng hắn thân là nhiệm vụ này tổng chỉ huy, tuyệt đối không có khả năng như vậy lui lại. Chia binh hai đường, một tổ tổ 2, dẫn người đi trợ giúp phía đông chiến trường. Tổ 3 4 tổ, dẫn người đi trợ giúp phía tây. Còn lại tiểu tổ, chết cho ta thủ cửa chính. Thông chi tiểu tổ bán địa, cho phép tự do khai hỏa, đánh giết tất cả kẻ tập kích. Án giờ phán đoán cùng mệnh lệnh đều rất là quả quyết, nhưng trên mặt thần sắc lại là càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng thậm chí có chút ẩn ẩn bất an. Ngay tại lúc sau một khắc, máy bộ đàm bên trong vang lên hốt hoảng hồi phục. "Báo, báo cáo cục trưởng, tiểu tổ bán địa." "Không có, không có động tĩnh." "Cái gì?" Án giờ hiệu kinh hãi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, vèo một tiếng tiếng xé gió vang lên. Ngay sau đó trong tay hắn máy bộ đàm, ngay tại lỗ tai hắn bên cạnh sụp đổ, để hắn nửa gương mặt lập tức máu chảy ồ ạt. "Nhanh, nhanh bảo hộ Án giờ hiệu cục trưởng." Là súng ngắm, tìm yểm hộ. Cửa chính bên này, trong nháy mắt cũng là lâm vào triệt để bối rối, người người cảm thấy bất an. Mà liền tại lúc này, một cây số bên ngoài trên bãi đất, ba đạo hiểu điệu thân ảnh tình lình đứng ở trong gió. Lại là tại phía xa Đức Nạp Quốc Nại Ôn Hoàn Mại ba đôi này mỹ lệ tỷ bội song sinh hoa, cùng lãnh khốc nữ sát thủ kiểu. Mà tại trung quanh bọn họ, ẩn giấu đi hơn 10 người sát thủ, tất cả đều giơ thương nhắm ngay trang viên phương hướng, ánh mắt lạnh lùng như là thợ săn bình thường. Hoa tỷ bội trong tay bưng HD kính viễn vọng, sắc mặt lạnh lùng. Mà tại các nàng bên cạnh, sát thủ kiểu sắc mặt lạnh nhạt để xuống xuống, họng súng còn bốc lên mơ hồ có thể thấy được khói xanh. Vì cái gì không có đánh giết hắn? Nại Ôn thuận miệng hỏi, trong ánh mắt đã sớm rút đi ngây ngô, lộ ra một tia đạm mạc cùng băng lãnh. Sát thủ kiểu nhún vai, đây chính là liên bang điều tra cục nhân vật trọng yếu, một khi đánh giết, còn muốn rút lui ứng quốc sợ là khó khăn. Một bên, giữa lông mày còn mang theo một tia tính trẻ con mại hoa nhất miệng, đột nhiên từ đầu vai vung ra một chi súng ngắm. Cơ hồ không có quá nhiều nhắm chuẩn, bưng lên trong nháy mắt, ánh mắt nhắm lại, đã bóp cò súng. Chương 794. Phát động thượng đế chi trượng. Chương 794 phát động thượng đế chi trượng đối với chủ nhân có uy hiếp giết. Mại hoa phảng phất làm một kiện chuyện đương nhiên, đem họng súng buông xuống, sắc mặt lạnh nhạt. Sát thủ kiểu mí mắt run lên, vội vàng cầm lấy kính viễn vọng, hướng phía trang viên cửa chính phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp ngay tại lo lắng chỉ huy Án Giờ Hiệu, huyệt thái dương đột nhiên nổ lên một đám huyết hoa. Trong nháy mắt đó, trên mặt của hắn biểu lộ ngưng kết, ánh mắt trở nên trống rỗng, thân thể không tự chủ được thuận đạn trùng kích phương hướng ngã xuống. Sau một khắc, tiếng kêu sợ hãi lập tức vang lên liên miên. Bên cạnh hắn liên bang điều tra cục nhân viên trong nháy mắt loạn thành một đống, bầu không khí triệt để lâm vào khủng hoảng, người người cảm thấy bất an, tìm kiếm khắp nơi yểm hộ. Trên bãi đất, sát thủ kiểu để ống dòng xuống, cười khổ trừng mại hoa một chút. Không có biện pháp, toàn lực thanh lý cửa chính phương hướng. Đợi đến Trần Gia đi ra, mau chóng rút lui. Giờ này khắc này, tại phía xa phòng ở trắng bên trong thang phổ, đang nghe trong hỗn loạn Án Giờ Hiệu bị đánh chết tin tức sau, lập tức giận tím mặt. Liền ngay cả điện thoại cũng làm trận đập cái nát bét. Đám hỗn đản này, nhanh, lập tức phái binh tiếp viện, xuất động máy bay trực thăng vũ trang. Tiếng giống giận dữ cơ hồ vang vọng hơn phân nửa tòa kiến trúc, trong giọng nói để lộ ra không cách nào ức chế phẫn nộ cùng sợ hãi. Thang phổ đặt mông ngồi tại rộng thùng thình thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, nhưng là giờ phút này hắn lại cảm giác như ngồi bàn trông. Trần Hãn một người liền đầy đủ khủng bố, ai có thể nghĩ tới, tại sự thống trị của mình quản lý bên dưới, lại còn có hắn đồng bọn đi theo đã tới ứng quốc. Vạn nhất thật để hắn từ tạp môn trang viên đào thoát, như vậy chính mình làm đem hắn lừa gạt đi tìm cái chết hung thủ, tất nhiên sẽ lọt vào vĩnh viễn trả thù. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ quốc gia đều sẽ gặp được khó mà dự đoán tập kích khủng bố cũng khó nói. Đây tuyệt đối không được, Trần Hãn phải chết. Hắn những đồng bọn kia cũng tuyệt đối không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào. Thang phổ sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, đáy mắt hoảng sợ cùng lo lắng cơ hồ hóa thành thực chất. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị ra lệnh: "Người tới, cho ta triệu tập bộ an toàn cùng quân bộ cao tầng, lập tức họp." "Lập tức." Cùng lúc đó, tạp môn gia tộc ngoài trang viên đã triệt để loạn thành hỗn loạn. Liên bang điều tra cục cùng ứng quốc quân bộ trên vạn người, giờ phút này có thể nói thây nang khắp đồng, vô cùng thế thảm. Nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn khói lửa khí tức, để trang viên đông tây hai bên cạnh cơ hồ hóa thành địa ngục nhân gian. Trái lại trùng sắt trong đó mực người tiểu đội cùng sơn trại quân, tổn thương cũng không lớn. Bọn hắn không chỉ là thể phách kinh người, tựa như từng đầu hung thú, còn thân mang áo chống đạn, càng lại như hổ thêm cánh. Ngẫu nhiên có người tứ chi chịu vết thương do thường, trừ trên mặt xuất hiện dữ tợn thần sắc, hành động vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lúc này hai đội người không ngừng hướng phía cửa chính phương hướng trúng kích, trong đám người hỗn loạn vang lên xốc xếch tiếng súng, không chút nào có thể đối bọn hắn hình thành trở ngại. Tông nghĩa cơ tuyệt thế bảo đao, một đường cơ hồ là chém dưa thái rau, toàn thân trên dưới sớm đã bị huyết thủy rót cái thấu triệt. Hắn xuyên thấu xốc xếch đám người, cuối tầm mắt đã thấy cái kia hai phiến chăm chú nhắm cửa sắt lớn. Tại hắn phương hướng ngược nhau, lão Lục cùng An Giai Sung tại phía trước nhất, trong tay súng tiểu liên cùng súng máy, cơ hồ là không hề cố kỵ bắn phá. Vô luận là liên bang điều tra cục người hay là ứng quốc quân bộ chiến sĩ, giờ phút này tất cả đều trốn đến báo phế đằng phía sau xe, có thể là xông vào trong rừng cây tìm kiếm công sự che chắn. Bọn hắn phản kích, cơ hồ có thể không cần tính, bị sơn trại quân triệt để áp chế không dám thò đầu ra. Lại thêm tập đoàn sát thủ tại bãi đất đánh lén điểm hộ, triệt để đem tình thế một mực khống chế lại. Rốt cục, Tông Nghĩa cùng lão Lục hai người vọt tới cửa sắt trước đó, hoàn thành hội hợp. Ba người lau vết máu trên mặt, nhìn nhau, rất là ăn ý điểm hộ chúng ta. Tông Nghĩa hét lớn một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị, đem Minh Hồng đao ngậm ở miệng, hướng cửa sắt phóng đi. Hắn bỗng nhiên nhảy lên thật cao, một cánh tay khẽ trống, cả người đã là từ trên cửa sắt vượt qua mà qua. Lão Lục nét miệng lên một tia vui sướng ý cười, gầm thét lên, các huynh đệ bảo vệ tốt ta, đi đón tiểu Trần gia đi ra. Tiếng nói vang lên, An Giai đã lưu loát lộn vòng vào trong trang viên. Các loại lão Lục rơi xuống đất, ba đạo thân ảnh không chút do dự hướng phía dãy kia kiến trúc cổ lão cấp tốc phóng đi. Cùng một thời gian, nhà này cổ lão âm trầm kiến trúc trước cửa, Trần Hãn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt bốn bóng người. Trong tay hắn luốt mực lưới đao, lặng lặng đứng ở nơi đó, đáy mắt hiện ra hàn mang. Đối diện bốn người, vậy mà giống như là bị làm định thân thuật giống như, nửa bước cũng không dám tiến lên. Bốn người kia, đương nhiên đó là thần minh biết mấy cái cao tầng. Lại gặp mặt chư vị, Trần Hãn trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, nhưng rơi vào đối diện mấy người trong thai, phản phất mang theo một cô vô hình áp lực khủng bố. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Trần Hãn là như thế nào từ cái kia quỷ dị lồng giam bằng hỏa diễm bên trong chạy trốn ra ngoài. Nhưng là giờ phút này nó xuất hiện ở đây, lại đi tìm tòi nghiên cứu những này hiển nhiên đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lão Kiệt Sâm sắc mặt tâm trầm, cặp kia màu lam xám con ngươi chớp động lên mịt mờ con trạch. Thiết Thanh khuôn mặt bên trên, môi của hắn thật căng thẳng, hô hấp thô trọng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ba đạo thân ảnh từ cửa chính phương hướng phi tốc vào tới, liền ngay cả Trần Hãn đều vô ý thức quay đầu nhìn lại. Ngoài trang viên nổi lên bốn phía tiếng súng, đã sớm để trong lòng của hắn có chỗ suy đoán. Nhưng khi thấy rõ ba người kia thời điểm, hay là bất đắc dĩ quệ quệ khóe môi. Nhanh chóng tiếp cận nơi này, chính là lão Lục, An Giai cùng Tông Nghĩa, ba người khi nhìn đến Trần Hãn đồng thời, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Tiểu Trần gia, lão Lục cao giọng hô to, liền chạm mặt tới. An Giai cùng Tông Nghĩa cũng vào lúc này dừng bước tại Trần Hãn bên người, khẽ gật đầu. Trần Hãn quét ba người một chút, khẽ thở dài. Cũng may dưới mắt nguy hiểm nhất lúc sau đã đi qua, bọn hắn có thể đột phá ngoại bộ vòng đây, hiển nhiên là mang đủ nhân thủ. Kỳ thật nếu như chính mình muốn đi, chỉ bằng bên ngoài những người kia, làm sao có thể cản đến bên dưới chính mình? Luca, Tông Nghĩa, đi trong lâu nhìn xem, còn có hay không cá lọt lưới. Trần Hãn quay đầu trở lại, dùng niệm mai ánh mắt nhìn về phía Lão Kiệt Sâm mấy người. Người thắng. Giờ khắc này, Lão Kiệt Sâm rốt cục mở miệng. Trần Hãn đã không cách nào chiến thắng, lúc này dưới tay hắn thế lực cũng xông vào, chắc hẳn ngoại vi liên bang điều tra cục cũng đã bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Lão Kiệt Sâm trên mặt biểu lộ dị thường khó coi, cơ hồ cắn răng phát ra âm thanh. Không thể không thừa nhận, ngươi là ta cả đời này gặp qua kinh khủng nhất đối thủ. Nhưng là Trần Hãn, ngươi không có khả năng giết ta. Lão Kiệt Sâm trong mắt nổi lên một tia dữ tợn cùng hung ác nham hiểm. Thả chúng ta rời đi, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Lão Kiệt Sâm trong thanh âm lộ ra quả quyết cùng tàn nhẫn, nhưng là đáy mắt sợ hãi lại bán rẻ hắn. Uy hiếp ta. Trần Hãn cười lạnh. Lão Kiệt Sâm biểu lộ dữ tợn, dùng âm trầm ngữ khí, gằn từng chữ một, cái chết của ta sẽ phát động thượng đế chi trượng. Ngươi, gánh chịu không chương 795. Nhìn ta phát hiện gì chương 795 nhìn ta phát hiện gì trong lúc bất chợt. Lão Kiệt Sâm lời nói mới nói một nửa, Trần Hãn thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Quần áo phân phật, mặc nhận gào ghét, giữa không trung tựa như tia chớp xẹt qua. Lão Kiệt Sâm cái kia cố giả bộ đi ra ngạo nghệ cùng hung ác nham hiểm thần sắc còn treo ở trên mặt, cả viên đầu người đã là từ trên cổ biến mất, bay lên cao cao. Cái kia trống rông cổ tựa như giếng phun bình thường, máu tươi văng khắp nơi. Liên đứng ở một bên tóc bạc trắng Lão Kiều Trị, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên phát sinh một màn. Sau một khắc, trong cổ họng hắn phát ra lộc cộc một tiếng, cả người thẳng tắp mới ngã xuống đất. Trong nháy mắt không có khí tức, vậy mà sống sờ sờ bị hù chết. Phất Ân Tạp Môn muốn rách cả mí mắt, nguyên bản như chết mặt người một dạng khuôn mặt, giờ phút này cũng hoàn toàn méo mó đứng lên. Hắn lộp bộp lùi lại ra hai bước, cơ hồ không do dự, liền từ trong ngực lấy ra một cái dị thường cổ quái bình nhỏ màu đen. Bằng nhanh nhất nhanh động tác mở ra nắp bình, liền hướng trong miệng rót vào. Còn không đợi hắn nuốt xuống, siêu, đột nhiên giữa không trung tinh mang lóe lên, một thanh phi đao xẹt qua, tinh chuẩn đâm vào Phất Ân trên cổ, bắn thủng cổ họng của hắn. Lập tức, máu tươi cuồn cuộn mà ra, hắn thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội đều không có, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng mờ mịt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vẹn vẹn rung động mấy cái, liền không có động tĩnh. Chính là bảo vệ ở một bên An Giai, nàng quả quyết xuất thủ. Trần Hãn ánh mắt chỉ ở mấy cỗ trên thi thể dừng lại một lát, liền nhìn về hướng cuối cùng cái kia đạo ngay tại run rẩy lui lại thân ảnh mập mạp. Vị này thần minh sẽ thần bí nhất thần sứ, giờ phút này dưới hắc bảo, to mọng thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại là làm ra một kiện làm cho Trần Hãn đều có chút ngoài ý muốn cử động. Cái kia cổng kênh dáng người, tại thời khắc này vậy mà lộ ra dị thường lưu loát, hai ba lần liền đem trên người áo bào đen nhấc lên, toàn bộ cởi ra. Mà hiện lộ ra thân ảnh, cùng tấm kia tròn vo gương mặt, để Trần Hãn giống như đã từng quen biết. Bình một tiếng, vị này cao cao tại thượng thần sứ quỳ rạp xuống đất, liên tục la lên lên tiếng. Đừng giết ta không phải thần sứ. Ta chỉ là bên cạnh hắn người hầu, ta gọi Bảo La, là cái thế thân. Ta là bị buộc, cầu ngài buông tha ta. Ta có thể nói cho ngươi thần sứ chỗ ẩn thân. Trần Hãn đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhớ tới này người từ nơi nào thấy qua, An Đệ Tư Sơn dưới chân, người trước mắt này xác thực đi theo cái kia thần sứ sau lưng. Lúc đó chính mình tận mắt nhìn đến, cái kia chính quy thần sứ bị ám sát mất rồi. Trong này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước mắt tên mập mạp này nói lời, đến tột cùng có mấy phần có thể tin, chẳng lẽ nói còn có một cái khác thần sứ, còn giấu ở địa phương nào? Nếu như là dạng này, chẳng phải là lưu lại hậu hoạn. Nhưng mà, còn không đợi Trần Hãn làm ra quyết định, Tông Nghĩa cùng Lão Lục thân ảnh từ kiến trúc cổ lão bên trong nhanh chân đi ra. Lão Lục nét miệng cười, trong tay còn mang theo một đạo cực kỳ thân ảnh chật vật. "Tiểu Trần gia, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì?" Theo Trần Hãn ánh mắt rơi vào bệnh kia thân ảnh gầy yếu bên trên, lập tức hơi nhướng mày. Cái kia một thân lam lũ nữ nhân, tóc dài lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh, giống như là gặp không phải người ngược đãi lang đủ. Gương mặt kia, cho dù hơi có vẻ dơ bẩn, nhưng như cũng khó nén tư sắc. Cái này rõ ràng là Vương Khâm Nhi. Nàng chặn ngang bị lão Lục nhấc trong tay, cố hết sức ngẩng đầu lên, thậm chí không có đi nhìn Trần Hãn. Nhưng là nàng trong ánh mắt lộ ra ác độc cùng vô tận hận ý, lại là nhìn chằm chằm Cờ Dị Sẩn, dùng khàn khàn sắc lạnh, khẽ khẽ thanh âm gào thét đứng lên. Hắn chính là thần sứ. Hắn vẫn luôn là. Giết hắn. Giết hắn. Giờ khắc này, quỳ trên mặt đất bảo la, đột nhiên run như run rẩy, sắc mặt kỳ biến. Trần Hãn hừ lạnh một tiếng, hận hận cắn răng, không nghĩ tới chính mình vậy mà kém chút bị lừa. Một cái cất bước, thân thể của hắn đã xuất hiện ở bảo la trước người nửa mét chỗ, đột nhiên một cước vung ra. Một cước này, Trần Hãn dùng hết toàn lực, thậm chí có thể đá chết một con voi lớn. Răng rác một tiếng, bảo la cổ cùng đầu, trong nháy mắt bảy biện ra hình trạng quỷ dị, toàn bộ thân thể mập mạp bay tứ tung mà ra. Trọn vẹn vãi ra xa 7, 8 mét, nhấp nô vài vòng sau, khí tuyệt bỏ mình. Trần Hãn chậm rãi hít vào một hơi. Tất cả mục tiêu đều đã giải quyết. Luyện khí sĩ, Hắc Vu sư cùng thần minh sẽ, từ hôm nay trở đi, đều từ thế gian hoàn toàn biến mất. Tầm mắt của hắn nhìn về phía ánh mắt điên cuồng Vương Khâm Nhi, cuối cùng chỉ là thầm than khẩu khí. Luca, nữ nhân này khống chế tốt, mang về hoa hạ. Trần Hãn đáy mắt tinh mang lóe lên, thần minh sẽ cao tầng diệt vong, nhưng là nó thủ hạ thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ. Muốn nổ tận gốc, Vương Khâm Nhi cái này đã từng thành nữ, tất nhiên hữu dụng. Chỉ là những sự tình này, hắn đã không còn dự định tham dự, sau khi về nước giao cho phía quan phương có thể là cảnh sát hình sự quốc tế chính là. Trần gia, vừa mới người kia nói tiên cơ vũ khí. Lúc này, An Giai sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Trần Hãn thu hồi mặc nhận, trầm giọng mở miệng, các ngươi đều đi ra vệ tinh phát xạ sự tình an bài đến thế nào? An Giai sắc mặt nghiêm một chút, Trần gia yên tâm, tổ chuyên gia mỗi ngày 24 giờ tăng giờ làm việc, chúng ta khi xuất phát đã bắt đầu lần lượt phát xạ. Nghe nói như thế, Trần Hãn sắc mặt mới thư giãn xuống tới. Tốt, chuẩn bị rút lui. Ngay tại lúc sau một khắc, trong bầu trời xa xăm, đột nhiên truyền đến trận trận yếu ớt vù vù. Không tốt, là máy bay trực thăng. Tông Nghĩa cái thứ nhất làm ra phán đoán, lên tiếng kinh hô. Trần Hãn đuôi lông mày dựng lên, quả quyết hạ lệnh, đi mau. Xuất động máy bay trực thăng, đại biểu cho ương quốc phía quan phương viện quân đến. Nếu như mình bên này không thể kịp thời biến mất, một khi bị vây khốn, cục diện sẽ không hay. Hắn một ngựa đi đầu, hướng phía cửa chính phương hướng liền liền xông ra ngoài. Giờ này khắc này, trang viên ngoài cửa có thể nói là khắp nơi trên đất phơi thây, vô cùng thế thảm. Còn có thể đứng đấy người, không có chỗ nào mà không phải là Tông Nghĩa cùng lão Lục mang tới. Giờ phút này còn có thể đối bọn hắn phản kháng, chính là giấu ở trong rừng rậm chút ít liên bang điều tra của người, liền ngay cả bãi đất tập đoàn sát thủ đều rất khó đem nó triệt để đánh giết. Trước cửa hơn 100 người mắt thấy Trần Hãn từ trong trang viên bước nhanh xông ra, lập tức sắc mặt đại hỉ, nhao nhao mở miệng. Lão đại, cự tử. Mặc ra tiểu đội cùng sơn trại quân xưng hô mặc dù khác biệt, nhưng là mỗi cái người trẻ tuổi trên mặt đều tràn đầy kính sợ cùng thần sắc kích động. Trần Hãn liếc nhìn đám người, trọng trọng gật đầu sau, ánh mắt đống nhiên bắn ra hướng lên bầu trời. Ở chân trời đã xuất hiện mười mấy cái màu đen điểm lấm tấm, máy bay trực thăng càng ngày càng gần. Hắn từ một người trẻ tuổi trong tay nắm qua một thanh súng tiểu liên, vung tay lên, đã hướng phía trong rừng cây phóng đi. Đuổi theo ta, tiên tiến rừng rậm. Trần Hãn thân hình tại trong rừng cây phi tốc ghé qua, tựa như ưu linh. Giấu ở trong rừng địch nhân, căn bản bắt không đến hắn di động lộ tuyến, mắt thấy Trần Hãn không ngừng tới gần. Nhưng là bọn hắn mỗi một lần nổ súng, lại đều bại lộ vị trí của mình. Sau một khắc, Trần Hãn thương trong tay tiếng nổ lớn, không ngừng bắn tỉa. Chương 796. Kinh người chú ấn chương 796 kinh người chú ấn Trần Hãn mực dưới mắt, từ hắn họng súng bắn tỉa ra đạn, tựa như là mọc thêm con mắt. Mỗi một quả đều chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào trốn ở trong rừng cây mục tiêu. Liên bang điều tra cục đặc công mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, đều tự tìm đến công sự che chắn, nhưng ở Trần Hãn thương pháp trước mặt, lại hoàn toàn biến thành phi công. Trần Hãn giống như ưu linh xuyên thẳng qua tại cây cối ở giữa, mỗi một lần nổ súng đều lưu loát quả quyết. Tông Nghĩa cùng lão Lục theo sát phía sau, thỉnh thoảng cũng sẽ bổ sung một hai thương. Trong rừng rậm tiếng súng liên tiếp, nhưng rất nhanh liền trở về tại yên lặng, hiển nhiên còn sót lại địch nhân đã bị bọn hắn thanh lý đến không sai biệt lắm. Còn có chút người thông minh biết rõ không được lại, cũng sớm đã xa xa rút lui nơi đây. Chúng ta đến tại máy bay trực thăng đến trước, mau rời khỏi. Trần Hãn một bên chạy vội, một bên trầm giọng nói, theo máy bay trực thăng đến, tất nhiên sẽ xuất hiện mặt đất vây quanh, thời gian đối với phía bên mình tới nói chính là sinh mệnh. Trần đội, xe của chúng ta ngay tại phía trước 2 cây số, Linh tiểu thư dẫn người lưu thủ ở nơi đó. Tông Nghĩa vừa mở miệng, Trần Hãn lập tức thân hình dừng lại, Hân Nam cũng tới. Hắn lông mày cau lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Tông Nghĩa nghe được Trần Hãn ngữ khí, không dám nói thêm nữa. Cũng may lão Lục đội vàng tiến lên trước giải vây, tiểu Trần gia, Mại Ôn Mại Ba hai nha đầu cũng dẫn người tới, ngay tại xa xa trên bãi đất phụ trách đánh lén. Trần Hãn đột nhiên quay đầu, tức giận lườm lão Lục một chút. Tình huống dưới mắt, càng nhiều người mục tiêu càng lớn. Nguyên bản chính mình liền không có lo lắng nhiều rút lui sự tình, nếu như là tự mình một người lời nói, lặng yên không một tiếng động rời đi ương quốc thủ đoạn đơn giản nhiều đến không biết dùng loại nào. Nhưng là lúc này của cải của nhà mình hận không thể đều xuất hiện ở nơi này, vậy thì nhất định phải tìm ra một cái có thể toàn thân trở ra biện pháp. Lập tức thông chi Mại Ôn, không cần phải để ý đến chúng ta, cấp tốc rút lui. Tông Nghĩa thông chi Hân Nam, trước dẫn người lái một xe đi, chúng ta sau đó liền sẽ đuổi theo. Nghe được Trần Hãn trong mệnh lệnh mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, Tông Nghĩa cùng lão Lục không dám trì hoãn, lập tức xuất ra điện thoại vệ tinh liên lạc. Thế nhưng là vừa mới kết nối, đầu bên kia điện thoại gần như đồng thời chuyển đến tin dữ. Luca, chúng ta quan sát được có đại lượng binh sĩ xuất hiện, tại xuống lại toàn bộ sơn lâm. Đầu bên kia điện thoại, Mại Ôn thanh âm rõ ràng có chút lo lắng. Mà Tông Nghĩa kết nối trong điện thoại, Linh Hân Nam thở hồng hộc thanh âm, đồng dạng tràn đầy bối rối. Tông Nghĩa, các ngươi nhận được Trần Hán sao? Đội xe bị phát hiện. Đối phương rất nhiều người, toàn bộ phối thương, chúng ta vừa mới bỏ xe chuyển đến gì, đang theo phương hướng của các ngươi dựa sát vào. Hai bên trong loa thanh âm, một chữ không sót đất bị Trần Hán nghe vào trong tai, lập tức biến sắc. Tới nhanh như vậy, trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại, cơ hồ là trong nháy mắt, liền làm ra quyết định. An Giai, lập tức liên hệ Kim Tam Giác bên kia, xác nhận vệ tinh phát xạ tình huống. Theo sát tại Trần Hán sau lưng An Giai, nghe vậy lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nhưng là qua trong giây lát, trong nội tâm nàng dâng lên một loại suy đoán, sắc mặt kỳ biến. Trần gia, ngươi là dự định? Trần Hán hầu ở giữa hừ lạnh một tiếng, nếu thang phổ gia hỏa này quyết tâm muốn mạng của ta, vậy cũng không cần thiết nhân từ nương tay. Về phần hậu quả, cũng muốn chờ chúng ta rời đi nơi này, trở lại Hoa Hạ lại nói. Nhìn xem Trần Hán sắc mặt tâm trầm, An Giai thâm hút khẩu khí, trùng điệp nhẹ gật đầu. Vẹn vẹn không tới một phút, An Giai sắc mặt ngừng trọng cúp điện thoại, chăm chú nhẹ gật đầu. Tất cả vệ tinh đã toàn bộ tiến vào dự thiết quỹ đạo, dựa theo Trần gia yêu cầu đang vận hành. Sau 40 phút, sẽ đến mảnh đại lục này trên không. An Giai thâm hút khẩu khí, tinh chuẩn báo cáo ra đầu bên kia điện thoại chuyên gia chuyển về tin tức. Trần Hán đáy mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên dừng bước lại. Thông tin Mại Ôn Mại Hoa còn có hơn nam, toàn bộ nhắm hướng đông nam phương hướng cao nhất dốc núi tập hợp. Hắn lúc đó chính là tại phụ cận kia, cứu cao lệ quốc nữ đặc công xe Nam Anh. Căn cứ ký ức, mảnh đất kia hình, thích hợp nhất tình thế trước mắt bên dưới đám người ẩn thân. Chỉ cần sống qua 40 phút, tránh đi mặt đất cùng không trung tìm kiếm, đến lúc đó, Trần Hán trên thân, đột nhiên tản mát ra một cỗ băng hàn sát ý, để Tông Nghĩa cùng lão Lục đều không chịu được ra đầu tê dận. Dưới trời chiều, trong núi rừng, một đoàn người giống như quỷ mị di chuyển nhanh chóng. Trần Hán thân hình phía trước, tinh chuẩn phán đoán lấy phương hướng. Tông Nghĩa cùng lão Lục theo sát phía sau, người sau dưới nách kẹp lấy đã bị đánh tráng váng Vương Cầm Nhi. Trên bầu trời không biết xuất hiện bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh, không ngừng từ đỉnh đầu vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Rất hiển nhiên, đối phương đã bắt đầu đối với vùng rừng rậm này triển khai tìm đòi. Bầu không khí ngột ngạt, để lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng. Cũng may, bọn hắn rốt cục đạt tới chỉ định dốc núi, vẫn như cũ không bị địch nhân phát hiện. Lựa chọn cái bóng một mặt leo lên đến sườn núi chỗ, Trần Hán nhìn khắp bốn phía, xác nhận địa hình phù hợp mong muốn sau, hắn hạ đạt mệnh lệnh sau cùng. Tất cả mọi người lập tức ẩn nấp. Mà liên tại Trần Hán phát ra mệnh lệnh sau một khắc, chân núi xuất hiện di chuyển nhanh chóng thân ảnh. Mực dưới mắt, hắn trong nháy mắt liền thấy rõ, Ninh Hân Nam cùng Mại Ôn Mại Hoa dẫn đầu sát thủ tiểu đội đang từ hai cái phương hướng phi tốc leo núi. Tất cả mọi người an toàn hội hợp, cái này khiến Trần Hán thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trên sườn núi, rừng cây rậm rạp, nhất thời nửa khắc không cần lo lắng bị máy bay trực thăng phát hiện. Rất nhanh, Ninh Hân Nam một mặt tái nấy vọt tới Trần Hán bên người, miệng lớn thở phì phò, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Trần Hán cười khổ đưa tay điểm một cái trán của nàng, cũng không mở miệng trách cứ. Gần như đồng thời, Mại Ôn Hoàn Mại Hoa cũng dẫn người đổi tới. Tại Trần Hán mệnh lệnh dưới, đám người không dám trì hoãn, cấp tốc phân tán ra đến, đều tự tìm đến công sự che chắn. Chỉ còn lại có một mình hắn, đứng ở trên một tảng đá lớn, ngửa đầu nhìn lên trời, đồng thời trong lòng yên lặng phán đoán một ít thời gian. Sau một khắc, dưới chân hắn nhẹ nhàng giẫm đạp mấy lần, cổ tay rung lên, mực lưỡi đao rơi vào trong lòng bàn tay. Trần Hán ánh mắt ngưng tụ đồng thời, thân eo khẽ cong, lưỡi đao sắc bén đã trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng du động. Này tấm khắc họa tại trên bệ đá đồ án, vô cùng lớn, mà lại dị thường phức tạp. Chọn vẹn một phút đồng hồ, Trần Hán vẫn không có ngừng lại trong tay động tác. Khắc họa đồ án này tựa hồ rất là tiêu hao tinh lực, lấy thể phách của hắn, giờ phút này cái chán vậy mà bắt đầu chạy ra mồ hôi mịn. Một tầng vẽ xong, Trần Hán lập tức liền tại to lớn hình tròn trên đồ án, bắt đầu tầng thứ hai khắc họa. Mảnh đá không ngừng bị hắn vung tay háo hất ra, trên tảng đá xuất hiện đồ án, cũng càng thêm huyền ảo đứng lên. Chọn vẹn khắc họa tầng 10 nhiều, khoảng cách 40 phút, cơ hồ sắp đến. Rốt cục, Trần Hán đột nhiên nâng người lên, thân hình trực tiếp như một gốc vạn năm thương tùng giống như, đứng ở to lớn đồ án chính giữa. Cái này thình lình là một bức kinh người chú ấn. Thậm chí so Trần Hán trong đầu tất cả mặc gia truyền thừa chú ấn, cũng còn muốn phức tạp mấy lần không chỉ. Ngay tại sau một khắc, trong đan điền hắn, một cỗ ấm áp trên khí tức tuôn ra. Cặp kia vốn là thâm thúy con người, giờ phút này lưu quang chợt hiện, đúng là nổi lên mắt Trần có thể thấy ngũ thải vầng sáng. Chương 797. Thập phương huyền thiên trận chương 797 thập phương huyền thiên trận Trần Hán hai tay chậm rãi nâng lên, kết xuất một cái chưa bao giờ xuất hiện qua thủ ấn. Theo hắn điều chỉnh hô hấp, trong miệng thấp giọng niệm tụng chú ngữ, trung quanh mặt đất cỏ hoang bắt đầu tuôn rơi run rẩy, liền phảng phất có dòng điện từ trên mặt đất tuôn ra. Cỗ ba động kia tại Trần Hán trong mắt, lại là càng thêm trực quan, phóng lên tận trời. Thiên địa cộng minh, thập phương có linh. Thập phương huyền thiên trận mở. Theo thanh âm hắn tăng thêm, cỗ ba động này càng rõ ràng, liền ngay cả trùng quanh cây cối cũng theo đó chập chờn, phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ tại tùy ý gảy. Dưới chân hắn trận pháp, cùng vùng đại địa này trong khoảnh khắc sinh ra cộng minh nào đó. Sau một khắc, trên bầu trời tầng mây bắt đầu biến đến dày, không ngừng phun trào, phảng phất có hung thú nào đó ở trong đó bốc lên. Cái kia đen nghị tầng mây không ngừng tụ tập mở rộng, mắt Trần có thể thấy đem trọn phiến thiên không đều bao phủ. Loại dị tượng này, rõ ràng biểu thị một trận to lớn lôi bạo sắp xảy ra. Mà chân trời cuối cùng một tia sáng, cũng trong cùng một lúc hoàn toàn biến mất. Trần Hán đem mực mắt thôi động đến cực hạn, hắn lập tức ánh mắt ngưng tụ, hô hấp dồn dập. Từ mặt đất xông ra khổng lồ ba động, quả nhiên xông thẳng lên trời, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại giống như là thu được gia trì bình thường. Đột nhiên, mặt đất rốt cục bắt đầu rung động đứng lên. Cũng may chỗ này dốc núi cũng không tính dốc đứng, cũng không có xuất hiện ngọn núi đổ sụp tình huống. Dấu ở sườn núi mỗi người đều cảm nhận được một loại bất an mãnh liệt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trong nháy mắt đêm đen tới bầu trời, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng nghi hoặc. Giang giác, tạch 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 xoạt. Đột nhiên, mấy đạo chói mắt thiểm điện xuất hiện tại trên trời cao. Thiểm điện này thô to đến cơ hồ khiến tất cả mọi người há to miệng, con mắt đều xuất hiện trong nháy mắt nhói nhói cảm giác. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu, cái này như cự long thổ tức bình thường thiểm điện từ trên trời giáng xuống, một cái hô hấp công phu lại như giống mạng nện nổ bể ra đến. Không biết phân ra bao nhiêu đạo lôi đỉnh, cuồn bổ xuống. Gần như đồng thời, chân trời nguyên bản đã tia sáng lờ mờ, đột nhiên bộc phát ra lộng lẫy cực quang, ngũ thải ban lan quang mang ở trên bầu trời giao thoa, tựa như một bức đẹp đến hít thở không thông bức tranh. Mặt đất lắc lư, đột nhiên bị liệt. Thiểm điện đánh rất tại dưới sườn núi mảng lớn trong rừng cây, lập tức ánh lửa loé sáng. Ngay sau đó hai khung máy bay trực thăng bị lôi đỉnh đánh trúng, gào thét lên rơi xuống lên núi trong rừng, hỏa thế càng tăng lên. Giờ này khắc này, Ương Quốc phòng ở trắng bên trong, Tha Cổ đang cùng mấy vị cao tầng ngồi tại trong phòng họp, bầu không khí rất là kiềm chế. Hắn cánh tay đỡ tại mặt bàn, giao nhau hai tay đỉnh lấy cái cằm, một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ đang đợi cái gì tin tức trọng yếu. Ngay tại sau một khắc, cửa phòng họp bị đẩy ra, một tên thân mang tây trang đặc công bước nhanh đi vào cửa, sắc mặt bối rối. Thang Phổ tiên sinh, Thang Phổ bỗng nhiên đứng người lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, thế nào, đem hắn đánh chết sao? Nhưng là Âu Phục mặt nam tử bên trên, chợt lộ ra cực độ khó coi thần sắc. Không, tiên sinh, chúng ta vừa mới thu đến tin dữ vượt qua 10 cái châu đồng lúc phát sinh khí tượng tai nạn, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Thang Phổ con mắt trừng trừng, một quyền nện gõ tại mặt bàn. Ta hỏi là hắn, có hay không bị đánh giết? Hắn cơ hồ từng chữ nói ra, từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến, sắc mặt âm trầm mà táo bạo. Tên kia đặc công thậm chí không dám nhìn thẳng, thanh âm khẽ run, khu vực này xuất hiện mạnh đối lưu thời tiết cùng khủng bố lôi bạo, chúng ta máy bay trực thăng biên đội. Trang diện không kiểm soát. Cái gì? Thang Phổ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm bất an. Ở đây mấy vị cao tầng cũng là đồng thời biến sắc, lên tiếng kinh hô. Cái này sao có thể? Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng vào đúng lúc này, nóc phòng xa hoa đèn treo đột nhiên phát ra két két tiếng vang. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, toàn bộ phòng họp đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, trên bàn cái chén cùng máy tính trong nháy mắt ngã trái ngã phải. Không tốt, động đất. Nhanh, nhanh đưa Thang Phổ tiên sinh đi sự cần thiết chỗ. Bộ an toàn cao tầng phản ứng đầu tiên, hướng phía đặc công ra lệnh đồng thời, hắn một cái bước xa vọt tới phía trước cửa sổ. Coi như vén màn cửa lên sau một khắc, cả người hắn triệt để cứng ở nguyên địa. Lúc này ngoài cửa sổ cảnh tượng đơn giản quá mức dọa người. Bầu trời mây đen quay cuồng, thiểm điện giao thoa, làm cho người hít thở không thông khí tức tràn ngập ra. Thang Phổ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn cửa kéo ra cái khe này, trong não phảng phất bị ngoài cửa sổ sét đánh đánh trúng bình thường, ở bang nổ bang. Là khí tượng vũ khí hắn. Hắn vậy mà thật nghiên cứu ra khí tượng vũ khí giờ khắc này Thang Phổ, ngây ra như phông trong miệng thì thảo, khuôn mặt kia phảng phất trong nháy mắt già mua mười mấy tuổi. Cùng một thời gian, Ương Quốc Tây Nam Bộ trong núi rừng. Trần Hàn hít sâu một hơi, thôi động mực mắt, quan sát đến bầu trời cùng trong núi rừng tình huống. Trong ánh mắt của hắn lóe ra cực nóng thần thái, lợi dụng 10 quả vệ tinh, tại gần đất quý đạo lấy thập phương trận pháp quý tích vận hành. Ở trong đó dung hợp thiên địa âm dương ngũ hành biến hóa, linh cảm liền đến từ ấn lương hình. Theo trận pháp vận chuyển, giữa phiến thiên địa này khí tượng phát sinh kịch liệt biến hóa, thậm chí có thể thông qua cải biến địa tử, dẫn phát cục bộ địa chấn sinh ra. Giờ phút này, trên bầu trời dị tượng càng rõ ràng, lôi điện đan xen, âm trầm đến đáng sợ. Mặc dù địa chấn cũng không có tiếp tục quá lâu, nhưng là căn cứ Trần Hàn phán đoán, mưa to gió lớn thậm chí là mưa đá đều có thể tùy thời rơi xuống. Thời gian không đợi người, nhất định phải tại nguồn lực lượng này phóng thích trước tìm tới an toàn rút lui chi lộ. Đi, hắn quát lớn, dẫn đầu lên núi dưới sườn núi phóng đi. Xuyên qua rừng rậm, hướng phía một cái hướng khác phi nước đại, Trần Hãn nhìn một chút thời gian, tính toán cách mình chạy tới dốc núi lúc thông qua một trận điện thoại, đã qua tiếp cận 1 giờ. Lấy lôi kim làm việc hiệu suất, chắc hẳn sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất mới đối. Hơn 100 người theo sát Trần Hãn bước chân, nhưng mà bọn hắn vừa mới chạy ra không bao xa, cuồng phong gào thét, trong rừng rậm cây cối bắt đầu ở trong cuồng phong lắc lư, phát ra làm cho người dùng mình thanh âm. Lốp bốp lớn quả hạt mưa cũng vào lúc này rơi xuống. Theo mưa rơi tăng lớn, trong rừng thình lình nổi lên sương lớn, trong lúc nhất thời trừ Trần Hãn, không ai có thể phân rõ phương hướng. Hắn vừa quan sát tình huống xung quanh, một bên chú ý sau lưng đám người. Chính mình nhất định phải khống chế tốc độ, bảo đảm tất cả mọi người có thể đuổi theo, nếu không một khi tụt lại phía sau, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Đám người này đều là chính mình chân chính hoạch tâm thành viên tổ chức, bất kỳ một người nào xảy ra chuyện, đều là tổn thất thật lớn. Rốt cuộc, tại nồng hậu dày đặc sương mù cùng trong màn mưa, Trần Hãn thấy được một mảnh hỗn độn đường cái. Ước nhẹp trên mặt đất cơ hồ rơi đầy cảnh khô lá heo ứa, cùng ngã trái ngã phải cây cối. Cuối tầm mắt, mấy chiếc xe buýt lóe lên song thiểm, dừng ở đường cái ở giữa. Trần Hãn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mang theo đám người bước nhanh tới. Theo tiếp cận, hắn thình lình phát hiện những này trên xe buýt mấp mô vết tích, hiển nhiên lai lịch cũng không thông thuận. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xông lên xe trong nháy mắt, điện thoại tiếng chấn động vang lên. Chương 798. Một phát pháo lép chương 798 một phát pháo lép Trần Hãn tiến vào một cỗ xe buýt, lau trên mặt nước mưa, cấp tốc lấy điện thoại cầm tay ra. Là Lôi Kim dãy số. Lôi Kim, Tạ Liễu. Hắn một bên phất tay ra hiệu đám người lên xe, một bên cao giọng mở miệng cười nói. Đầu kia lập tức truyền đến Lôi Kim bất đắc dĩ thanh âm. Trần, ngươi lần này động tĩnh có thể thực sự có chút quá kinh người, ta dù sao cũng là ứng quốc tuân theo luật pháp tốt công dân, ngươi nói ta đây coi là không tính tư địch. Trần Hãn cười ha ha, coi như ta thiếu ngươi phần nhân tình. Đầu bên kia điện thoại, Lôi Kim cười khổ đáp, ta chỉ có thể làm những thứ này bằng hữu của ta. Mặt khác, một chiếc Viễn Dương tàu hàng đã dừng sát ở nội hải, ta muốn lấy thủ đoạn của ngươi, muốn bắt cóc cũng không khó khăn. Trần Hãn nghe vậy ánh mắt sáng lên, khoe miệng nổi lên một vòng cảm kích ý cười. Bằng hữu làm đến Lôi Kim phân thượng này, xem như không có đường phí giao. Đơn giản khách sáo vài câu sau, Trần Hãn cúp điện thoại. Giờ phút này lão Lục đã phát động xe, hết thảy 5 chiếc xe buýt, tất cả mọi người cưỡi đi lên cũng là rộng rãi. Xuất phát, thời gian không nhiều, tiên triều Nam Bộ nội hải tiến lên. Trần Hãn thoáng suy nghĩ, lập tức có phán đoán. Xe buýt siêu siêu bẹo bẹo chạy tại trên đường lớn, không ngừng lách qua bị gió thổi đổ cây cối thân cảnh. Vừa mới lái ra không xa, đột nhiên buồng xe đỉnh chót chuyển đến đôm đốp tiếng vang, phảng phất có người dùng tảng đá đang đập kích trần xe giống như. Hiển nhiên, trên trời rơi xuống mưa đá. Động cơ tiếng oanh minh lập tức đều bị che giấu, đỉnh lấy cuồng phong cùng mưa đá, mấy chiếc xe buýt tại hỗn loạn trên đường cái cấp tốc hướng về phía trước chạy tới. Ngoài cửa sổ xe, liên tiếp không ngừng tiệm điện bạch phá bầu trời, vì bọn họ chiếu sáng rời đi nơi đầy con đường. Đang đến gần đường ven biển lúc, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. Một đêm buôn ba, trên đường nhiều lần đều là hữu kinh vô hiểm. Cũng may một đêm qua đi, mưa rơi rốt cục biến yếu. Bầu trời tầng mây đang hiện ra ra trạng thái quỷ dị, lôi điện ở trong đó chớp động, phảng phất có người tại nhấn chốt mở bình thường. Bến cảng trung quanh cảnh tượng cũng rất là hỗn loạn, Trần Hãn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lại, cảng khẩu rất nhiều xe con đều bị hất tung ở mặt đất, khắp nơi đều giống như là khủng bố chiều cường thối lui sau bờ buồn. Bờ biển chỗ, không ít cỡ nhỏ thuyền, vậy mà xuất hiện nghiêm trọng tổn hại. Cũng may trên mặt biển cách đó không xa, một chiếc khổng lồ tàu hàng hình dáng dần dần rõ ràng. Trần Hãn trong lòng vui mừng, mực dưới mắt, hắn quan sát được tàu hàng cũng không nhận được quá lớn tổn thương. Dừng xe, Luca trước cùng ta lên thuyền, đem tàu hàng khống chế lại. Những người khác đuổi theo. Trần Hãn hướng Linh Hân Nam ném đi một cái chú ý an toàn ánh mắt sau, cùng La lão Lục nhất trước một sau hướng phía bờ biển phóng đi. Lúc này tìm cano cũng không sáng suốt, một là không thấy có thể tìm tới chưa bị hao tổn thuyền, thứ hai động tĩnh quá lớn, sẽ khiến tàu hàng cảnh giác. Cơ hồ không có chút gì do dự, Trần Hãn một đầu đâm vào trong biển, nhanh chóng hướng phía tàu hàng bơi đi. Tiếp cận thân thuyền sau, mượn to lớn mỏ neo thuyền liên, hắn cùng lão Lục nhẹ nhõm trèo lên bong thuyền. Trống rỗng bong thuyền cũng không có người, hai người liếc nhau sau, chia ra hướng phía phòng thuyền trưởng cùng khoang thuyền lách mình mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, đợi đến tất cả mọi người dọc theo vừa mới buông xuống cầu thang mạn leo lên bong thuyền, chiếc này Viễn Dương tàu hàng đã bị Trần Hãn triệt để khống chế. Trong phòng thuyền trưởng mấy tên ứng quốc người đều bị Trần Hãn dùng kim châm khống chế ý thức, mà trong khoang thuyền mấy chục danh thủy tay lại là tất cả đều bị lão Lục đánh ngất xỉu, khóa vào nhà kho. Theo tàu hàng chậm rãi cách bờ, Trần Hãn cùng Ninh Hân Nam đón gió đứng tại mũi tàu bong thuyền, rốt cục thở dài một hơi. Cuồng phong trận trận, sóng biển bay cuồng, bọn hắn rốt cục rời đi mảnh đại lục này, hướng phía đại dương chỗ sâu tiến lên. Sau 15 ngày, một chiếc Viễn Dương tàu hàng tại Hoa Hạ quân hạm hộ vệ dưới đã tới Đông Hải Hoành Sa đảo Tân Cảng miệng. Một đoàn người từ trên tàu chở hàng lần lượt đi xuống, nên đón bọn hắn chính là Hãn Mặc Tập đoàn người. Đi ở trước nhất tuổi trẻ nam nữ, lẫn nhau nắm tay, liền phảng phất vừa mới độ xong tuần trăng mật bình thường, trên mặt tràn đầy không màng danh lợi dáng tươi cười. Đặt vào mảnh này quen thuộc thổ địa, Trần Hãn trong lòng có thể nói bùi ngùi mãi thôi. Từ khi Tây Phủ Lâm Biên khóa chặt đằng sau, hắn đã thật lâu không có loại này cảm giác về nhà. Bạch Hoàng bọn người sớm đã tại bến cảng chờ đợi, nhìn thấy Trần Hãn cùng tất cả mọi người bình yên vô sự, bọn hắn lập tức thở dài một hơi. Trần gia, các người rốt cục trở về. Bạch Hoàng bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy lo lắng, hướng phía Ninh Hân Nam nháy nháy mắt, lộ ra khó được dí dỏm thân xác. Trong khoảng thời gian này, cũng vất vả các ngươi. Trần Hãn thân thiện vỗ vỗ Hoàng Thuận Nghĩa cùng Hạ Vĩ bà bay. Bạch Hoàng hồi báo một chút gần nhất trong nước cùng ứng quốc tình huống. Một bên hướng phía tập đoàn cao ốc đi đến, Trần Hãn mở miệng cười nói. Ở trên biển đi thuyền trong khoảng thời gian này, hắn đem điện thoại vệ tinh đóng lại, triệt để đắm chìm tại cùng Ninh Hân Nam thế giới hai người. Cũng coi là hảo hảo đền bù một phen trước đó thiếu thốn làm bạn. Trần gia, gần nhất ứng quốc tình huống bên kia rất phức tạp. Bạch Hoàng nghe vậy, đi theo Trần Hãn bên người lập tức bắt đầu báo cáo. Căn cứ tình báo của chúng ta, vượt qua một nửa châu đều tao ngộ khí tượng hai hại, xuất hiện tổn thất thật lớn. Tha phổ bởi vì thân thể nguyên nhân từ nhiệm. Trần Hãn nghe đến đó, sắc mặt xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Tha phổ, từ nhiệm. Ha ha, đây cũng là có chút vượt quá dự liệu của mình. Lao tiểu tử kia đối ngoại công bố bởi vì thân thể nguyên nhân từ nhiệm, tám thành là bị sợ mất mật mới là thật. Tha phổ từ nhiệm, mang ý nghĩa ứng quốc nội bộ quyền lực đấu tranh sắp phong vân lại nổi lên, nhất thời nửa khắc sợ là không có tinh lực tìm đến Hoa Hạ phiền toái. Còn có sự kiện. Trần gia, cảnh sát hình sự quốc tế bên kia đã đối với ngài phát ra toàn cầu lệnh truy nã. Bạch Hoàng đôi mi thanh tú cao lại, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nghiêm trọng. Bất quá, Hoa Hạ phía quan phương đã phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, yêu cầu bọn hắn xuất ra chứng cứ, nếu không đem nghiêm cấm bất luận cái gì cảnh sát hình sự quốc tế người của tổ chức nhập cảnh. Ân. Trần Hãn nhếch miệng mỉm cười, ừ một tiếng, tựa hồ đối với này hoàn toàn không thèm để ý trong nước tình huống thế nào, đối phương tiên cơ vũ khí, chế tạo bao lớn tiền phước. Đây mới là Trần Hãn lúc này chuyện quan tâm nhất. Ở trên biển thời điểm, hắn sở dĩ không hỏi chính là lo lắng nghe được tin dữ lo lắng xuông. Chính mình bây giờ đã trở về, còn lại sẽ phải tay thu thập cục diện rồi rắm. Vô luận tiên cơ vũ khí đối với Hoa Hạ tạo thành loại nào tổn thương, chính mình cũng có nhất định trách nhiệm ở trong đó, cho nên mặc kệ hao phí bao lớn tinh lực, đều muốn nghĩ biện pháp đi đền bù. Không nghĩ tới, Bạch Hoàng đang nghe vấn đề này sau, trên mặt vậy mà lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Trần gia ngài tuyệt đối nghĩ không ra Ưng Quốc Thiên Cơ vũ khí sắc thực đối với Hoa Hạ xuất thủ, nhưng là cây kia cái gọi là Thượng Đế chi trượng liền rơi vào kinh đô thành Lục Hoàn bên ngoài trừ đem khu vực này người giật nảy mình, chỉ tạo thành một chút cũ kỹ phòng ốc nứt ra. Chuyện này lúc đó liền bị phong tỏa tin tức, triệt để áp xuống tới. Chán Trần Hãn bước chân một trận, lộ ra xấu hổ thân sắc. Một bên Linh Hân Nam trực tiếp khì khì một tiếng, che miệng bật cười. Ai có thể nghĩ tới bị Ưng Quốc thổi thượng thiên khủng bố thiên cơ động năng vũ khí, vậy mà chỉ bắn ra một phát pháo lép. Chương 799. Không hưởng công đời này, chương 799 không hưởng công đời này sau 3 tháng. Cỏ mọc én bay, xuân ý rạt rào. Một đầu thần bí phú hào đại ngôn tin tức, trong vòng một đêm sông lên hot sẽ ấp. Mà khi một chút người hữu tâm bắt đầu nhịn không được hiếu kỳ, thông qua đủ loại con đường sâu đào ra cái tin tức này nhân vật chính lúc, thình lình phát hiện, lại là năm gần đây lực lượng mới xuất hiện thế không thể đỡ thần bí tập đoàn, Hán Mặc tập đoàn phía sau chủ nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả phóng viên nghe tiếng mà tới, lại phát hiện thông hướng Hoành Sa đảo vận tải đường thủy cùng vận biển cầu lớn, tất cả đều phong tỏa. Một ngày này, đến không hết đến cùng có bao nhiêu chiếc máy bay trực thăng, tại Ma Đô cùng Hoành Sa đảo ở giữa vừa đi vừa về đi tới đi lui. Có một ít ký giả lợi dụng siêu trường cháy màn ảnh, chụp ảnh hạ một chút hình ảnh, thế nhưng là vừa mới tại trên mạng tuyên bố, những nội dung kia trong nháy mắt liền bị vô tình che giấu. Dù vậy, đã có ít người thấy được những cái kia kinh người tấm hình. Trong đó thình lình có vị kia cao cao tại thượng đại nhân vật, tất cả mọi người không nghĩ ra, cái này Hán Mặc tập đoàn lao bản sau màn, đến tột cùng là như thế nào nhân vật. Hôn lễ của hắn, thậm chí ngay cả vị kia đều kinh động. Không chỉ như vậy, rất nhiều Hoa Hạ cao tầng, vậy mà tất cả đều xuất hiện ở cuộc hôn lễ này hiện trường. Thậm chí liền ngay cả Phật môn, Đạo môn cũng toàn bộ trình diện. Ngày đó, toàn bộ Hoành Sa đảo thượng chống pháo cùng vang lên, liền liên tướng lân cận vài tòa ở trên đảo đều có thể nghe thấy. Kinh đô thành, Vũ Hoàng bên ngoài, Kinh đô Anh Tài đại học phụ cận một nhà không đáng chú ý quán cơm nhỏ. Theo thời tiết tiết trời ấm lại, màn đêm buông xuống, trong quán cơm nhỏ hôm nay vẫn như cũng là thực khách không ngừng. Trong đó lấy Anh Tài đại học học sinh làm chủ. Tới gần cửa sổ một cái bàn trước, mấy bóng người chính đại nhanh căn ăn, thức ăn trên bàn đều là bình thường nhất bất quá đồ ăn thường ngày, nhưng là năm người tất cả đều ăn đến say sưa ngon lành, một mặt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly biểu lộ. Phía sau bọn họ chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy mười mấy cái vỏ chai rượu, nghiễm nhiên là rẻ nhất thường thấy nhất kinh thành địa. Bốn nam một nữ, mấy người bề ngoài nhìn qua giống như là học sinh, nhưng là nói không nên lời vì sao, trên người bọn họ lại nhiều sự vững vàng lão luyện khí chất. Mấy người kia, rõ ràng là Trần Hãn cùng Ninh Hân Nam, cùng hắn đại học ký túc xá ba cái huynh đệ. Trải qua nhiều năm không thấy, Phó Dung mang lên trên kính mắt, trên thân nhiều một tia học cứu khí, càng thêm trầm ổn. Trần Hãn đương nhiên không cần phải nói, lão tứ Trịnh Lỗi là trong mấy người biến hóa lớn nhất rõ ràng mập ra, vốn là cao lớn dáng người, thể trọng đã vượt qua 200 cân. Hướng nơi đó ngồi xuống, giống như là một bức tường giống như, đem vẫn như cũ gầy còm Nhậm Minh rõ ràng đến càng thêm bị ổi mấy phần. Trần Hãn cùng Ninh Hân Nam đôi này vợ chồng mới cưới mặc vào một thân tình lữ đồ thể thao, thu liễm một thân khí thế, nhìn qua ngược lại là nhất giống một đôi sinh viên người yêu. Chính lúc này, lão bản lại bưng món ăn lên, trong miệng vẫn là quen thuộc tiếng gào to. Mấy bị soái ca mỹ nữ, đây là sau khi tốt nghiệp ức khổ tư điểm tới. Thế nào, ta tay nghề này không có lui bước đi, có phải hay không hay là cái kia hương vị cũ? Ninh Hân Nam hiên ngang cười một tiếng, chớp chớp ngón tay cái. Trần Hãn cười thét, lão bản, lại đến một dương địa. Rượu qua vài tuần, đã không ai phải nhớ rõ. Chứ Ninh Hân Nam cùng Trần Hãn, mấy người khác sớm đã đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu lưỡi đăm đăm. Trần lão nhị, ngươi nhà không tử tế. Nhậm Minh Minh một thanh nắm ở Trần Hãn cánh tay, tức giận nói, miệng đầy mùi rượu. Không có. Không sai, Trần lão nhị. Cái này, chuyện này ta cũng phải phê bình ngươi. Trịnh Lỗi đi theo hát đệm, ngươi. Tiểu tử ngươi đại hồn, vậy mà không có mời anh em tham gia hôn lễ. Trần Hãn cùng Ninh Hân Nam liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ ý cười. Chính mình vậy nơi nào là cái gì hôn lễ a, đơn giản làm thành một trận nghiêm túc quốc kiến. Có vị lãnh đạo kia ở đây, tất cả mọi người lộ ra rất là câu nệ, liền ngay cả hiện trường phát biểu, đều khiến cho giống như là đang làm báo cáo bình thường. Trần Hãn ngày đó nên đón mang đến có thể nói là bận rộn đến cơ hồ chân không chạm đất. Hắn thậm chí phát ra từ đáy lòng cảm khái, kết trận này cưới, có thể so với cùng luyện khí sĩ đại chiến một trận, thậm chí càng nhọc lòng mấy phần. Đương nhiên cái này cũng không phải là không có mời ký túc xá mấy người lý do. Thân phận trước mắt của hắn, cùng làm những chuyện như vậy, đã vượt ra khỏi thường nhân nhận biết. Nếu như ca ba này đến Hoành Sa đảo, tất nhiên bị dọa sợ, cũng không có cách nào một năm một mười cùng bọn hắn giải thích quá nhiều. Phần này thuần khiết hữu nghị, Trần Hãn rất chân quý. Dưới mắt nghe được ký túc xá huynh đệ tàu nhỏ, hắn cũng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Cũng may tuổi tác dài nhất Phó Dũng, đội vàng bưng rượu lên đánh giảng hòa. Được rồi, lão nhị khẳng định có hắn nguyên nhân, cái này không phải là đem huynh đệ chúng ta đều gom lại cùng nhau thôi. Tới tới tới, lên bình này, chúc mừng hai người các ngươi lỗ hổng. Hai người khác vốn là nói đùa, ngay sau đó cao cao bưng rượu lên trêu ghẹo nói, tiền phần tử coi như miễn đi, Trần lão nhị gia hỏa này một cây lông chân đều so với chúng ta ba eo thô. Tiếng cười vui bên trong, bầu không khí vừa nóng liệt. Bất chi bất giác, ký túc xá ba người lại uống đến gục xuống bàn, nói mớ không ngừng. Linh Hân Nam cũng là gương mặt từng đỏ, đem đầu tựa ở Trần Hãn bả vai. Thật tốt ta. Nàng thổ khí như lan, xen lẫn một tia nhàn nhạt mùi rượu. Trần Hãn mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy à, thời gian là nhanh như vậy, trong bất chi bất giác, chính mình phát sinh tiên phiên phúc địa biến hóa. Mấy năm này đã trải qua nhiều như vậy sự tình, là ngay lúc đó chính mình, vô luận như thế nào cũng không dám đi tưởng tượng. Còn nhớ kỹ năm đó, cùng bên cạnh Âu Yếm nữ tử, chính là ở chỗ này phân biệt. Ai có thể nghĩ đến, phía sau sẽ xuất hiện nhiều như vậy gặp chắc trở cùng gợn sóng. Nàng ra ngoài du lịch, bởi vì chính mình bị nhốt buồn bã lao sơn mà sớm chạy về, xuất thủ cứu rút. Còn chưa kịp gặp nhau, lại bị ép cách rời, gặp lại nàng, đã là ở trong địa cung lâm vào hôn mê. Cùng nhau đi tới, chính mình thân phụ Mặc gia truyền thừa, mà nàng thì là quỷ cốc truyền nhân, đều có trách nhiệm của mình cùng đảm đương. Bây giờ có thể kết làm phu thê, đúng là không dễ. Có lẽ, chính mình cũng là thời điểm thoát ly cái này phàm thế tục trần, hảo hảo làm bạn nàng. Trần Hãn bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng toát một ngụm, cảm thụ được đông địa hư khí, cũng có chút chua xót. Hai lòng mà vì, không uổng công đời này. Một năm sau, đã nhập mùa hạ, gió biển phơ phất. Hoành Sa đảo thượng, một tòa rộng rãi trong sân. Một cái dáng tươi cười nữ tử dịu dàng, chính ôm một cái khuôn mặt đẹp đẽ phấn nộn trắng non anh hải, ngồi dưới tảng cây mát mẻ bên trong. Trong tay quạt tròn nhẹ nhàng lay động, tựa như một bức tuyết nguyệt tĩnh hảo sâu sắc hình ảnh. Có thể khiến người nghẹn họng nhìn chân chối chính là, lại có hai đầu trưởng thành hoa báo, chính co quắp tại nàng dưới chân, lười biếng đánh lấy chớp mắt. Một màn này cực mạnh tương phản cảm giác mang tới đánh vào thị giác lực, để cho người ta không chịu được lưu lưới. Mà tại cách đó không xa dưới mặt trời chói chang, một cái gầy gò trai trai thiếu niên, ngay tại ra dáng cơ trong tay một thanh đen nhánh phong cách cổ xưa dao găm, một chiêu một thức rất là chăm chú. Bên cạnh hắn thì ngồi xổm một đạo chính ôm dưa hấu ướp đá gầm lớn đặc biệt gầm nam tử thân ảnh. Thỉnh thoảng sẽ còn đối với nam hải đậu đen rau muốn vài câu. Ai, còn trông cậy vào tiểu tử ngươi xuất sư đi chữa trị long mạch, thật không biết phải là bao giờ được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, nói một chút gần nhất đi theo tông nghĩa luyện thứ gì. Thiếu niên miết miệng, tựa hồ có chút không phục, Thái Cực Quyền. Ân, cũng không tệ lắm. Nam tử gật đầu. Ngươi phải nhớ kỹ, Thái Cực Quyền tinh túy chính là lấy lực mượn lực, lấy lực đánh lực. Thiếu niên nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút trong tay màu đen dao găm, thế nhưng là sư phụ. Vì cái gì ta còn muốn khổ luyện dùng mực lưỡi lao đâu? Nam tử phi phi nổ ra trong miệng hạt dưa hấu, tức giận nói, phòng ngừa hắn không mượn,